Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn
Sư Thích Ca Mâu
Ni Phật.
Kính mời đạo tràng an tọa.
Cho xin nước.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Hôm nay chúng con đã đủ duyên lành vân tộc về đây để đón chào và kính mừng thầy trở lại mặt xây với Phật tử chúng con nhân dịp chuyến đi hành pháp của thầy ở Âu Châu và Anh Quốc. Thầy đã hoan hỷ sắp xếp thời gian quý báu của thầy để hôm nay hiện diện tại nơi nhà hàng nhỏ bé của chúng con, nhưng lòng thành kính tôn quý thầy thì lớn lao vô cùng, và chúng con kính mong thầy ban cho chúng con những lời pháp ngữ, những lời chia sẻ về giáo lý Phật học qua cuộc sống xã hội hiện nay. Đó là bài học quý báu thầy trao cho chúng con. Giờ đây đạo tràng đã thanh tịnh trang nghiêm, chúng con xin thành tâm cung thỉnh thầy thuyết giảng và giải đáp Phật pháp cho tất cả chúng con được học hiểu và sửa mình cho đúng trên con đường tu học. Chúng con xin thành kính cảm tạ công đức thật nhiều của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Pháp Hoa, kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa, thì lời đầu tiên tôi cũng cảm ơn ni sư cũng như tất cả các vị cô liên hay là phương trong nhà hàng này đã tạo cơ hội cho tôi có duyên lành để gặp gỡ với tất cả các Phật tử gần xa ở nơi vùng này, và nguyện cầu chư Phật thường gia hộ các vị luôn hạnh phúc an vui, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đúng là cũng là một nhân duyên, nhưng mà chúng ta phải hiểu là nhân duyên do mình tạo. Tôi thì lần này cũng không có ý định đi châu Âu, mà cũng không có ý định nghe pháp. Mà tại sao tôi có mặt ở tại đây thì các vị cũng nghĩ là tôi nói vậy các vị cũng ngạc nhiên. Thật ra thì tôi mới đi châu Âu năm 2013. Thời gian gần đây mới đi quá, thành ra cũng chưa có cảm giác đi lại. Với hơn nữa là còn nhiều nơi mình chưa có dịp để ghé thăm và chia sẻ Phật Pháp. Nhưng mà sau đó thì có quý thầy ở Anh Quốc về Việt Nam và có nhã ý muốn mời tôi sang Anh Quốc để hỗ trợ cho các thầy về các vấn đề để sinh hoạt Phật Pháp một lần. Thì cũng tùy theo yêu cầu đó, nhưng mà mời sang Anh Quốc thì thời gian chỉ có một tuần thôi. Và tôi suy nghĩ, từ Việt Nam sang Anh Quốc xa xôi như thế mà làm việc có một tuần uổng quá. Tại thấy lần đi lần khó, cho nên là tôi mới có gợi ý với các vị ở khối Liên minh châu Âu. Và tôi nói là tôi muốn đi một số nước ở châu Âu trên cái chuyến hoằng pháp Anh Quốc lần này. Và tôi có đề nghị là những đất nước mà tôi đã từng có mặt đến rồi thì lần này khỏi cần xếp lịch, và xếp những cái nước mới để chúng ta có cái cơ hội gặp gỡ. Và đồng thời mình những cái duyên như vậy mình có dịp để thăm viếng những nơi khác nhau. Nhưng rồi sau đó cái nhân duyên của mẹ xây cũng mạnh á, bằng mọi cách lôi tôi được về đây. Nhưng mà dụ tôi nói là vì thầy đi về từ Anh qua Hà Lan là thầy đi ngang mẹ xây, cho nên là thầy cử quá gian chút xíu đó là thầy qua bên Hà Lan. Tôi thì tôi không biết đường đi, thì tôi nghe nói cũng hợp lý. Tôi nghĩ là dừng chút xíu, ai ngờ dừng cái các vị giữ tôi lại đây. Cho nên là bây giờ đã đến đây là quyền của các vị chứ không phải quyền của tôi nữa. Dạ, tôi nói thật cũng xin lỗi với ni sư trụ trì Pháp Hoa. Đúng ra nếu mà đến vùng này thì phải là liên hệ với ni sư để đến thăm chùa và tiếp xúc với Phật tử. Mà ý tôi vì nó không có dự định đó cho nên ghé tạm thời, cho nên là tôi ghé lén. Ý là không dám cho ni sư hay ngại, tại vì nếu mà muốn ghé đây thì phải đường đường chính chính đàng hoàng, với lịch đồ đàng hoàng, chứ tư tự nhiên đi lủi từ đó qua đây đi pháp lậu kiểu này kỳ. Đúng ra là phải giảng ở tại chùa của ni sư mới hợp lý, nhưng mà tại vì không có ý định đó, chỉ ý định là quá gian tạm thời ghé thăm. Rồi cuối cùng rồi bắt đầu các vị thấy nghe nói tôi tôi hứa ghé, cái tự nhiên bắt đầu ở đây sắp xếp. Thì tôi cũng biết cái tinh thần học Phật của các vị, nhưng tôi muốn nói vậy để các vị thấy rằng là tại sao tôi đến đây mà không sắp xếp tại Pháp Hoa cho nó hợp tình hợp lý. Việc này không mang cái nghĩa dự trù từ ban đầu, nhưng vì cái lý do đó thì các Phật tử cũng tạm thời chúng ta là nhường nhịn nhau trong một không gian gọi là nhỏ hẹp để cùng chia sẻ Phật Pháp. Thì tôi hôm nay thì mang cái nghĩa đến như một cuộc gặp gỡ với các vị, nhưng tôi cũng không ngờ rằng là sự có mặt của các vị đông ngoài dự tưởng của tôi như vậy. Tôi nghĩ chừng 15-20 người chắc là về đây gần xa nói chuyện chơi cho vui là được rồi. Nhưng với cái tấm thịnh tình này thì tôi cũng muốn chia sẻ với các vị một bài pháp thoại ngắn, đó là tu với Phật hay tu với con người. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, ở đây thì hầu như các vị là Phật tử. Vậy thì theo các vị nghĩ là chúng ta tu với con người hay là tu với Phật? Hả? Tu với Phật. Chắc chưa? Thật ra mà nói đó,
tu với thầy.
Tu với thầy. Thật ra tu với thầy cũng được, thì thầy cũng là con người. Nhưng mà xin thưa các vị, ở đây tôi muốn nói vậy để các vị hiểu như thế nào về sự tu học của chúng ta, để các vị có lợi ích thật sự cho chúng ta và chúng sinh. Đa phần chúng ta nghĩ là tu với Phật, cho nên chúng ta có thể hì hục lại Phật, chúng ta có thể phụng sự cho Phật, chúng ta làm những điều cho chùa, cho Phật. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng là sự thật Đức Phật không cần chúng ta tu với Ngài. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta có thể dành lòng thành kính tha thứ, hay là chúng ta phụng sự hy sinh cho những gì của Phật hay là của chùa. Vì vậy chúng ta quên đi một cái mảng và ý nghĩa thật lớn với cuộc đời là Ở đây Đức Phật dạy chúng ta là nên tu với con người, nên tu với chúng sinh. Bởi vì bản thân Đức Phật là không cần các vị tu với Ngài. Bởi vì các vị có chỉ trích, có chửi bới, có bất mãn, có nói cái gì đi chăng nữa, đối với Đức Phật không là vấn đề. Nhưng mà các vị thử nói với nhau coi, nói một lời khó nghe, nói một lời nghi kỵ, nói một lời xúc phạm, nói một lời mà để gọi là có sự mỉa mai châm biếm, thì các vị sẽ cảm thấy thế nào về hậu quả của những lời nói chúng ta. Và đồng thời mỗi một lời nói đó, chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ tác động như thế nào về đối tượng mà chúng ta vừa buông lời thiếu kiểm soát đó. Tôi nhớ này, cách nay lâu rồi, khoảng vài năm, tôi có đọc một tờ báo nói về luật của Pháp. Có nghĩa là luật của Pháp không phải là đưa ra cái việc mà gọi là không phải là chúng ta là đánh người hay là chúng ta gọi là đã thương người mà chúng ta mới bị xử lý. Mà sau này trong luật của Pháp là có đưa ra cái luật gọi là xúc phạm đến người khác, chúng ta cũng bị xử lý tương đương như chúng ta đánh người hay là đã thương người bằng tay, bằng chân hay là bằng vật cứng nào đó. Thì ở đây tôi đọc ta mới nói rằng là người ta lý giải á, là chúng ta có thể đánh người để bị bầm, bị đả thương, trầy xước thì đau đó, nhưng mà đã đau một thời gian ngắn. Nhưng mà gọi là chúng ta đả thương bằng tâm hồn á, bằng lời nói chỉ trích, xúc phạm và những lời nói nhục mạ đó, người ta sẽ đau đớn và thậm chí người ta có thể dẫn đến tử vong hay là tự tử hay là nhiều lý do mà người ta có thể bệnh tật về tâm lý. Vì vậy cho nên người ta mới kết tội rằng là những người nói những lời xúc phạm người khác thì vẫn bị kết tội và bị phạt, thậm chí bị tù với từng mức độ mà của những cái lời nói của chúng ta mà làm coi như là ảnh hưởng đến cái đối tượng mà xúc phạm bằng ngôn ngữ đó, mặc dù chúng ta không đánh, không cày, không xước vậy đó. Cho nên ta nói là cái đó là đã thương bằng tâm hồn. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái việc mà nhìn nhận về giáo lý của Đức Phật, chúng ta hiểu rằng là xưa nay những người cư sĩ Phật tử chúng ta dành cho sự tu tập với Đức Phật, với chùa hơn là tu với người thân, tu với chúng sinh. Và vì vậy cái sự tu chúng ta không được lợi ích thiết thực lắm, mà dường như nó chỉ phản ánh cho về mặt tín ngưỡng của chúng ta hơn là con người đang chuyển hóa và thực hành. Cách nay 6 năm, cái lần đến Mỹ đầu tiên là tôi đến Mỹ năm 2008. Tôi có thăm gia đình một cư sĩ đó, nhưng mà đây là do yêu cầu là của những người con. Họ có người cha và mẹ là trên 80 tuổi rồi, nhưng mà hai ông bà ở chung một nhà, nhưng mà hai phòng khác nhau, và trên 20 năm rồi không có nói chuyện với nhau, gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt ha. Xin thưa các vị, hai ông bà sở dĩ không nói chuyện với nhau trên 20 năm thì cái chuyện này đó là cái chuyện mà làm cho các con rất là buồn. Những người con bây giờ, thậm chí có những người con đã 60 tuổi rồi các vị. Cho nên nói những người con chứ thật sự họ lớn hết rồi, họ trưởng thành, và bản thân của những người con đó họ cũng đã có cháu rồi. Thì bây giờ những cái vị này như là cụ rồi, là ông cố bà cố như thế, đối với các cái con cháu rồi chích rồi như thế. Nhưng mà những cái hành vi trong cái mối quan hệ như vậy cho nên các con không có vui. Thì các con có lời thưa gặp tôi là nói là à, thầy, con muốn thầy làm trung gian để hòa giải giùm ba với má con. Thì tôi hỏi chuyện như thế nào mà lại là dẫn đến là hai người như thế. Thì các con nói với tôi như thế này là ngày xưa ba má con á, thì khi sang Mỹ thì cũng hạnh phúc vui vẻ lắm, nhưng mà trải qua những cái thời gian mà gọi là mệt mỏi cay đắng, rồi có những lúc vui rồi tâm tình với nhau, thì khi mà hai ông bà tâm sự với nhau thì ông kể lại những cái chiến tích ngày xưa thời trai trẻ của ông à, khi còn ở Việt Nam. Có nghĩa là lúc mà ông ở Việt Nam đó thì ông có lén bà ăn nem ăn chả gì đó, nhưng mà bà không có biết. Cho nên là sau này rồi cái những lúc vui ngồi tâm sự cái như chuyện đời mà nhắc là những chuyện quá khứ, có thể là thố lộ là nói lên sự thật, hoặc cũng có thể nói rằng nói chung là nói vui như thế nào đó, mà kể từ khi bà nghe ông kể cái chuyện đó là bà hận không, bà hận ông dứt khoát, là kể từ đó về sau là coi ông như kẻ thù, không nói chuyện, không có đá động gì tới, không nhìn mặt, không này kia kia nè. Nói chung là không ra tòa ly dị để mà chấm dứt hôn nhân là may mắn lắm rồi. Thì thành ra các vị biết rằng mấy chục năm ở chung nhà mà dứt khoát ông hỏi cái gì nói cái gì, bà không nói tới, không nói tới cái mặt ông. Và bản thân ông cũng có một cái chút hối hận và đau khổ. Ông cảm thấy ở trong nhà mà hai vợ chồng già sắp chết rồi, rửng trọi rồi, mà bây giờ những cái ân oán như thế này mà cuối cùng là một lời giải bày không cho. Thì các con nói là mẹ con là một người Phật tử thuần thành, coi như ăn chay trường cả mấy chục năm và đi chùa này kia kia nọ, làm Phật sự này kia rất là tốt. Nhưng chỉ có một điều mà như thế đó là các con không vui và cha con cũng không vui. Cho nên là nhờ thầy chia sẻ. Thì thật ra mà nói tôi cũng biết chia sẻ chuyện này làm sao. Mình là người ngoài với hơn nữa thì thấy các cụ mình sợ cho mấy chuyện này nó dường như nó không hợp lắm. Nhưng mà rồi tôi cũng gắng mà nói chung là chai mặt để đến và để gọi là gặp mặt hai người và để thử có cái chuyện gì xảy ra. May là bữa đó không bị chửi, may hả? Xin thưa các vị, đúng là tôi nhiều chuyện phải không? Xin thưa các vị, thì khi hôm đó tôi đến rồi, thật ra bà có phong cách, có nét của một người già, đẹp lão, nhìn thấy rất là dễ mến. Đúng là bà là người có sự tu tập thật sự. Ông thì cũng là người cũng có cái dáng vẻ cũng phong cách lắm. Nhưng mà thật tình bà nói là vì vấn đề là có khách đến nhà cho nên là hai ông bà ngồi để tiếp khách. Nhưng mà thật ra bà nói là không ai nói ai. Bản thân bà là không bao giờ nhìn quay lại ông bao giờ. Thì lúc đó tôi ngồi tâm sự, tôi hỏi chuyện với bà thôi, chứ tự nhiên tôi sẵn sả tôi nói chuyện riêng làm gì. Đó, nhưng mà tôi hỏi này kia thì bà kể lại quá trình bà tu, bà gần chùa, bà cũng đi, rồi học, rồi tu, rồi tất cả mọi thứ mấy chục năm bà từng giúp biết bao nhiêu người, cũng hiểu được Phật Pháp, cũng về với chùa. Thì đó, nhân cơ hội đó tôi mới nói với bà. Tôi nói bà giúp biết bao nhiêu chúng sinh mà con chúng sinh sắp chết gần bên bà, sao bà không giúp? Lúc đó tôi mới đưa vào. Và lúc đó tôi nói như vậy đó là bà tự nhiên bà ngạc nhiên cái câu nói của tôi lắm. Tôi nói là với bà cụ đó đó, tôi nói trời ơi, bà làm việc lợi ích cho chúng sinh hay bà tu hồng học như thế nào đó thầy không biết, nhưng mà những chúng sinh bên cạnh mình là những người thân. Ví dụ người thân mình không tu hoặc là mình không tha thứ cho người thân thì những cái chuyện tu bên ngoài, tha thứ cho người ngoài, cái đó hơi giả tạo một chút. Tôi nói xin lỗi bà cụ luôn, tôi nói là sự thật là như vậy. Nếu bà chưa từng tu được với những người thân, với những người bên cạnh bà chưa được tha thứ gì những chuyện mà thay vì ví dụ bây giờ qua tới Mỹ, ông lén bà, ông đi ăn chả ăn nem, rồi bà phát hiện được, bà giận như vậy, tôi nghĩ nó cũng có lý do. Nhưng mà còn cái chuyện này, hồi lúc mà ông làm chuyện đó đó, bà đâu có biết. Cho nên đó, lúc mà ông đang là thì bà không biết, cho nên bà đâu có giận. Rồi bây giờ kể chuyện cũng mấy chục năm về trước á, thì bà hình dung ra cái chuyện này đã qua rồi, bây giờ kể lại nghe vui chơi thôi. Thì bà lấy cái chuyện đó làm giận, giận trong khi nó đã trôi qua rồi, nó phải là những cái đang là. Như vậy bà giận thật hay là bà giận ảo? Và hỏi bà, ông là ai? Dù như thế nào đi chăng nữa không thể xem ông như một kẻ thù được. Cái đó vì tự ái, vì thành kiến, vì cố chấp của bà. Bà suy nghĩ như vậy. Nhưng mà bà nhớ kỹ rằng một kẻ thù, một người ác bà có thể độ được, bà có thể giúp họ được. Tại sao ông như thế này? Bà không giúp để cho thể ông có thể cởi mở được cõi lòng, để ông có thể cùng tu với bà. Như vậy chúng ta tu ở đây là chúng ta tu với Phật. Chúng ta thành kính với Phật. Chúng ta nghe cái gì đã nói đến Đức Phật quyền bí màu nhiệm linh thiêng. Cho nên chúng ta dành hết sức mọi sự tôn kính. Sự thật cái đó các vị chỉ mới thực hiện về cái mức độ của gọi là tín ngưỡng đối với đạo Phật mà thôi. Còn lợi ích thiết thật chưa gì cả. Tự thân bà lợi ích gì? Bản thân bà vẫn còn ôm những cái phiền não, cái hận thù bằng một cái cách như vậy thì tự thân bà không được lợi ích gì cho sự tu tập cả. Chẳng qua hình thức có thể là bà là một người rất là nghiêm trang đối với Đức Phật, như vậy bà thể hiện như bao nhiêu tôn giáo khác thôi. Họ cũng vì thánh thần, họ kinh cung kính thánh thần, nhưng chưa chắc gì họ vì cuộc đời, vì chúng sinh, vì nhân loại. Cho nên đây là một điều mà những người Phật tử chúng ta phải hiểu ra, đừng để lầm lạc như các vị biết rằng năm 2006 đến 2008 là thời gian tôi du học tại Ấn Độ. Tôi có tiếp xúc với một vị gọi là giáo sư người Ấn Độ cũng hướng dẫn chia sẻ Phật pháp. Thì ở lúc mà ngồi nói chuyện á, lúc mà giờ trống rảnh á, tôi có ngồi tâm sự với ông. Ông là người kèm tôi học. Thì ông kể ra nhiều cái việc mà của những cái phong tục tập quán văn hóa Ấn Độ, và đồng thời tôi cũng nói đến các vấn đề đó. Tôi nói với ông rằng là tôi có những cái tôi không đồng tình những cái tín ngưỡng hay là những cái tôn giáo của Ấn Độ một cách mê tín mà không phù hợp. Ông nói không phù hợp chỗ nào? Tôi nói đất nước ông có một cái nền tảng Phật học, tức là có một con người lịch sử vĩ đại như Đức Phật, nhưng chúng ta không gìn giữ truyền thống này. Chúng ta lại gìn giữ một truyền thống thuộc về tôn giáo, một thuộc về vấn đề gọi là không phù hợp với nhân sinh hay là vấn với con người thực tế của Ấn Độ. Với nhãn quan của tôi thấy những hành động dành cho thần thánh một cách không phù hợp. Ông rất ngạc nhiên về những câu nói này của tôi. Tôi nói là một lần tôi chứng kiến, tôi thấy những người đạo Hindu, vì thần thánh, vì thần Shiva, vì thần gì đó tôi không hiểu, thì các vị bắt đầu phải sửa thùng thùng, mỗi một bình tôi nghĩ là chừng 20-30 lít. Và họ đứng ở mé sông, mà trước cái mé sông là cái đền thần của họ, còn phía dưới là những người mà gọi là sửa thùng thùng về, họ đổ dưới sông như thế. Tôi hỏi làm gì vậy? Họ tế thần. Tôi nói cái đất nước của ông là những người nghèo khổ Ấn Độ á, la liệt ở bên đường. Những người không có sữa uống, những người không có áo mặc, những người không có cơm ăn, những người không được sự trân trọng của xã hội, xem như là họ là một cái dạng gì ở ngoài xã hội, mặc dù xã hội Ấn Độ không còn, nói chung là nằm trên mặt luật pháp hay là quy định là không còn giai cấp như thời xưa nữa. Nhưng mà trong tâm lý của con người á, người ta vẫn cho những cái tầng lớp này là những tầng lớp gọi hạ tiện, cho nên người ta không có tôn trọng. Dân Ấn Độ nghèo khổ rất nhiều, nhưng mà không phải là đất nước Ấn Độ nghèo, vì đất nước Ấn Độ vẫn còn sống theo cái quan điểm giai cấp bằng tính cách rất là cá nhân, cho nên giàu thì giàu thượng đỉnh, nhưng mà nghèo là nghèo mạt sát. Các vị đến rồi các vị sẽ thấy, họ có thể dành cho thần thánh bất cứ một sự hy sinh nào để cất đền thờ, để đổ sữa, để dâng thiến, để tế gì đó, nhưng mà họ không vì những chúng sinh khổ đau này. Họ không bao giờ cho những người nghèo đổ sữa xong bỏ bằng niềm tin của họ. Họ nghĩ họ cúng như vậy để thần thánh ban tặng cho họ cái này cái kia bằng những sự ngưỡng cầu. Còn chúng sinh đối khác mặc kệ nó, bởi vì họ không phải thần thánh. Tôi nói như vậy, thần thánh ông mà có sống lại trong cuộc đời này cũng nói với ông làm bậy. Tại sao tôi nói vậy? Sự có mặt của thần thánh là vì chúng sinh khổ đau, chứ không phải là vì thần thánh. Bất cứ một ông thần, ông thánh nào trên cuộc đời này mà có mặt, mà vì ông đó thì ông đó đem để vô sọt rác đi. Ông đó không có ý nghĩa trên cuộc đời. Bởi vì thần thánh có mặt không phải vì thần thánh, mà thần thánh có mặt vì chúng sinh, mà đặc biệt nhất là chúng sinh gì? Chúng sinh khổ đau. Chúng ta phải thấy như vậy đó. Cho nên các vị thấy rằng sự có mặt của Đức Phật, từ kinh điển cho đến sự thật về lịch sử của Ngài, các vị thấy rằng Đức Phật có mặt vì cái gì? Trong các kinh đã từng nói, Đức Phật nói là ta ra đời vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy Đức Phật có mặt là vì lợi ích cho chúng sinh, mà đặc biệt nhất là chúng sinh khổ đau, chứ không phải là Đức Phật có mặt gì vì Đức Phật, vì để cho chúng sinh, vì để cho thế giới ca ngợi tôn trọng những cái quyền năng, những cái thần thoại gì về Đức Phật. Cho nên các dạng tôn giáo đưa ra những cái quyền thoại thần linh, thần thánh của họ đó, cái này đối với tôi không có ý nghĩa gì đó. Tôi nói một cách rất là thật lòng với họ là như vậy. Tôi nhớ trong Bồ Tát Anh Lạc Giới, Đức Phật có đã từng nói một câu: ta đem thân ta chịu hằng hà sa số khổ đau của chúng sinh, vì nguyện cứu độ chúng sinh cho nên ta nguyện thành Phật. Vậy là trong kinh từng ly từng tí từng lời của Đức Phật dạy, là không phải dạy cho chúng ta tu với Đức Phật, mà dạy cho chúng ta tu với cuộc đời, với chúng sinh, và nhất là chuyển hóa những tham sân và ích kỷ của bản thân mình. Phải được lợi lạc thật sự, không phải chúng ta dành lòng kính trọng Đức Phật, cái đó không có tốt, vẫn tốt như thường. Chúng ta phải kính trọng Phật, nhưng mà kính trọng như thế nào? Kính trọng đúng nghĩa của con người của Đức Phật, chứ không phải là kính trọng như là chúng ta nghĩ rằng Đức Phật có thể ban phước giáng họa và chúng ta phải ôm chân Phật để làm những cái điều, để rồi gian cầu để được những cái gì đó. thì cái này nó chưa phù hợp với lời của Đức Phật. Và thật sự trọn đời của các vị sống và hành động như thế này của các vị cũng không được lợi ích một cách thiết thực thật sự. Cho nên tôi nói với các vị, các vị thấy rằng là chùa chiền có ra là vì chúng sinh khổ đau hay là vì chúng sinh lương thiện hả? Chùa chiền có ra là vì chúng sinh khổ đau. Nhưng tôi thấy những chúng sinh khổ đau, những chúng sinh ác, những chúng sinh mà gọi là thành phần bất hảo đến thì chúng ta làm gì? Đuổi ra, có phải không? Hoặc là chúng ta vậy nè, gom nhóm sầm xì, nói mà đi chùa hả? Nói thế, bà đó đi chùa, ông đó đi chùa hả? Bắt đầu mới lôi ra những dây mơ rễ má, những lỗi lầm, những gì đó khuyết điểm của người ta sầm xì xỉ xỏ. Và chúng ta cho là mình là thánh thiện nè, mình xứng đáng để ở chùa, để được đến chùa nè, hay là mình là xứng đáng những con người để được dự vào trong Phật Pháp. Còn những người đó là những người gọi là bên ngoài, ngoài đường, là những người đó không đáng để tâm, mà những người đó không được thánh thiện, vô đây làm cái gì thế thế? Các vị quá sai lầm với suy nghĩ của chúng ta, sai lầm thật sự luôn. Chúng ta nói được bằng cái miệng là để phục vụ cho chúng sinh khổ đau, những người ác này kia kia đó, nhưng mà chúng ta nói bằng cái miệng, thử một người ác đến chùa coi chịu đời nổi với dư luận, với cái miệng sầm xì của chúng ta chịu không nổi, mặc cảm bị chúng ta chỉ trích mỉa mai, chúng ta bỏ rơi những con người này, chúng ta đã làm sai ý tưởng của Phật giáo rồi. Cái chùa có ra là thật sự không phải vì chúng sinh lương thiện, nhưng mà không phải là loại trừ người lương thiện ra. Nhưng ở đó phải hiểu rằng là chùa có ra là mục đích vì giáo hóa những chúng sinh ác tâm nhiều xấu, nhiều tật, nhiều thế này thế kia. Như vậy ở đây chúng ta tu tập, nhưng mà chúng ta nghĩ sai. Cho nên chúng ta tu với Phật và chúng ta nghĩ tu với người thánh thiện. Thật ra người thánh thiện đâu cần chúng ta tu. Trong cuộc đời người cần giúp đỡ là người khổ đau, người bệnh tật, người thiếu sót, người chướng duyên. Nó nhờ sự giúp đỡ, nhờ lòng tốt của chúng ta. Và lòng tốt của chúng ta có chỗ dùng là với chúng sinh đó. Chứ lòng tốt của chúng ta không có chúng sinh đó dùng đâu. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng đôi khi á, chúng ta nói một đường làm một nẻo. Chúng ta là người học Phật, chúng ta đánh mất lòng từ bi và vai trò của những người học Phật, dù tu sĩ hay cư sĩ. Ở chỗ này là chúng ta không độ được cuộc đời. Các vị nên nhớ là như vậy. Bổn phận của một cái người tu hay là người cư sĩ, thật ra mà nói, phải gần gũi, thân cận và chia sẻ với những người gọi là chống đối, người ác, người không được hiền lương. Cũng giống như chúng ta học được y khoa, chúng ta là bác sĩ, là những người biết về những đầy là thuốc men, bệnh tật mọi thứ, thì ở đây chúng ta phải giúp đỡ mọi người, là giúp đỡ những người bệnh, và những người bệnh mới cần sự giúp đỡ của chúng ta. Vì vậy chúng ta thấy rằng trong Phật giáo có một cái câu mà Đức Phật dạy chúng ta, để chúng ta cần phải suy gẫm và nghiên cứu. Đó là Đức Phật từng dạy là phụng sự chúng sinh là gì? Là cúng dường chư Phật. Các vị thuộc câu này hết á, nhưng mà tôi thấy các vị không có cúng và không có phụng chúng sinh. Các vị phụng Phật không à? Có phải không? Các vị thừa nhận đi, đừng nói láo tôi nè. Nói đến chúng sinh này các vị không có quan tâm lắm, nhưng mà các vị quan tâm đến Phật. Vì vậy cái câu Đức Phật đã từng dạy phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, tôi chưa thấy ba đời chư Phật, chưa thấy kinh điển nào kêu phụng sự mấy ông Phật. Tôi nói cho các vị nên như vậy, chưa thấy bao giờ câu kinh nào kêu phụng sự mấy ông Phật. Và vì vậy Đức Phật khác với các tôn giáo khác là chỗ này. Tôn giáo khác thì kêu sư phụ, nịnh bợ hay là cung phụng thần thánh gì đó, một chiều nghe lời nghe gì đó, ngoan đạo thế thế. Cái chuyện đó của bao nhiêu chúng sinh khác, những tôn giáo, những quan niệm khác tùy họ. Cái vấn đề đó đối với trong Phật giáo không quan trọng. Nhưng mà kinh điển Đức Phật dạy rất rõ, bởi vì Đức Phật có mặt trên cuộc đời này là một con người lịch sử, chứ không phải con người được dựng lên bằng truyền thuyết hay là bằng tưởng tượng. Vì vậy Đức Phật không cần bất cứ một ai trong chúng ta để phủ lên hào quang là Đức Phật phải thế này, phải thế kia. Đức Phật không cần một ai, một người bình thường như chúng ta để phủ hào quang để Đức Phật có thể là có giá trong cuộc đời này. Bản thân Đức Phật đã đủ có giá trị rồi, con người lịch sử và cuộc đời của Ngài đã đủ rồi, và học thuyết của Ngài để lại trong cuộc đời đã quá đủ để minh chứng về tất cả những cái gì mà ý nghĩa lớn lao về sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời. Cái đó đâu cần đi cãi lộn hay là bào chữa để làm cái gì. Các vị thấy rất rõ. Cho nên cái câu phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Cho nên những người tu là những người nên đi phụng sự chúng sinh, chứ không phải ngồi đó đi tô vẽ hay là ngồi đó mà nghĩ mò ở xung quanh chân của mấy ông Phật. Bỏ rơi những chúng sinh bên ngoài, bỏ rơi những chúng sinh khổ đau và xem thường, cách ly, ngăn cách với những người ác, đây chưa phải là người đúng nghĩa của những con người học Phật và tu theo Phật. Và vì vậy tôi nói để các vị hiểu gì, mai này không phải là chúng ta có tu học chút đỉnh rồi chúng ta đi chỉ trích và ái ố những người thiếu tu hay là những người chưa đồng quan điểm với chúng ta. Chúng ta có thể góp phần giúp họ để nhận thức đúng đắn trong việc hòa ái, trao đổi, cởi mở bằng lòng từ, chứ không mang cái nghĩa là từ trong cái sự phân biệt này chúng ta cho chúng ta hơn họ hay là sạch hơn họ, giỏi hơn họ, lương thiện họ, tốt hơn họ. Cái này chưa hợp với những lời dạy của Đức Phật. Cái này trong dặm dày trong cuộc đời và tiếp cận với chúng sinh, tôi cảm nhận được điều này. Tại sao tôi nói điều này? Bởi vì tôi không nói điều này, mai này giữa một tầng lớp tu học theo Phật và những người không theo Phật, chúng ta trở nên chống đối và ngăn cách nhau. Chúng ta vô lý quá, chúng ta tu không có được gần nhau, chúng ta tu không có đến được với con người, mà chúng ta tu để càng ngày càng ngăn cách với con người. Chúng ta sai mà chúng ta cho rằng chúng ta đang đúng. Cho nên tất cả những cái cách tu mà gọi là nghịch đời, ngược ngạo, nhưng mà lúc nào cũng cho chúng ta là hay. Và tôi từng cho những người này là tà kiến, không bao giờ được lợi lạc bằng những suy nghĩ như vậy. Bởi vì họ đang đi ngược lại với lý tưởng của Đức Phật. Cho nên phụng sự chúng sinh là điều cần thiết. Chúng sinh nghèo đói, chúng sinh bệnh tật, chúng sinh khổ đau, chúng sinh nhiều nghiệp chướng, thậm chí mà những chúng sinh mà ác tâm chống đối, chúng ta cần suy nghĩ để độ họ. Xin thưa các vị, tôi từng nói trong một số bài giảng, các vị nghĩ rằng giống như tôi nói ngược với cuộc đời. Tôi nói các vị là Phật tử rồi tôi không quan tâm. Tôi có nói các vị có nhớ không? Tôi nói các vị là Phật tử rồi tôi không quan tâm, mà Phật tử thuần thành tôi lại càng ít quan tâm hơn nữa. Các vị nghe tôi nói dễ ghét không? Xin thưa các vị, những câu này ra người ta có cảm giác là dễ ghét, dễ sốc. Nhưng ở đây tôi nói bằng một sự rất chân thành. Bởi vì tôi biết các vị là Phật tử, các vị là người lương thiện, các vị là người tốt, hay là các vị đã hiểu Phật Pháp. Tôi cần gì phải gần gũi, là cần phải quan tâm các vị chứ gì ạ? Các vị không học được với tôi, các vị có hàng trăm hàng ngàn các vị thiện tri thức, các vị thầy khác, các vị sư cô khác, những người xuất gia khác để các vị học tu và gần gũi. Còn những chúng sinh mà gọi là ngoan cố chống đối, khó độ, ác tâm hay là nhiều nghiệp chướng, không để ý đến họ, chúng ta bỏ rơi họ là chúng ta thiếu trách nhiệm. Cái này ai để ý? Đa phần chúng ta lại là cảm thấy là chán ghét và bất mãn với những cái nhóm người này. Trong khi tôi là người lao đầu vào trong cái này nhiều nhất, cho nên tôi cũng dập đầu sức chán cũng nhiều nhất. Người ta chửi tôi cũng nhiều, tôi bị các vấn đề này nhiều, nhưng không sao, đó là nguyện vọng thật sự của tôi mà. Cho nên chính vì chỗ đó tôi mới giảng trong cái bài giảng mà ở tại Mỹ vừa rồi, cái bài giảng là đừng tham vọng thay đổi người khác á, và một bài giảng mà phiền não tức bồ đề đó. Như cái bài giảng này là vì sao vậy? Vì đi vào trong những cái nhóm người này gần gũi, tôi mới thấy rằng là họ hung họ dữ chỉ là cái bề ngoài của họ. Bên trong họ vẫn có những khát khao thánh thiện, những khát khao hạnh phúc, những nỗi niềm đau khổ được chôn giấu sau lưng một cái lớp vỏ mà họ bao bọc bằng cái cách mà các vị thấy rằng họ đang ác, đang dữ đó. Không có. Sự thật bản chất con người vốn đầy đủ tình người, lương tâm, nhưng mà thật sự cái duyên của họ không đủ để thay đổi họ cái đó, cho nên họ chôn giấu những cái khát vọng đó. Họ biểu hiện bên ngoài những cái bất mãn, những cái khó nghe, những cái bất tuân như vậy đó. Nhưng thật sự các vị hiểu được nỗi niềm của họ đi, các vị sẽ thấy rằng họ thay đổi 180 độ liền. Bởi vì đâu ai mà không muốn mình được tốt đâu. Không ai muốn mình cả thiên hạ này ghét và chửi bới mình đâu. và ai cũng muốn mình được dễ thương, ai cũng muốn mình được người khác trân trọng, ai cũng muốn mình sống có ý nghĩa trong cuộc đời. Nhưng mà ai là người giúp họ để đánh động được cái này? Đôi khi có những người tự ái mặc cảm, họ tự chôn vùi của họ luôn, họ bất cần và họ sống với một mặt lạnh lùng. Sự thật phía sau họ là một sự khát khao để được tôn trọng, để được hạnh phúc. Các vị gần gũi các vị mới thấy. Cho nên ngày xưa những cái đạo học của phương Đông, tôi nhớ là dường như là không nhầm là Mạnh Tử nói là nhân chi sơ tánh bản thiện, gốc của con người vốn là lương thiện. Giống như Đức Phật đã từng nói, tất cả chúng sinh vốn có tánh Phật, vốn có từ bi, vốn có giác ngộ. Cho nên ở đây chúng ta nếu mà không tạo cơ hội cho họ thì những hạt giống này bị những cái thành kiến, những mặc cảm, những cái chống đối, những cái ác tâm nó đậy hết, chứ không phải là họ không có. Và vì vậy quan niệm Đại Thừa rất tuyệt vời, mà khi đưa ra cái quan niệm là trong kinh Đại Bát Niết Bàn đưa ra là nhất thiện đề vẫn có cơ hội thành Phật. Đây là quan niệm mà gọi là Đại Thừa mới có được tư tưởng này, và tôi rất đồng tình về tư tưởng này. Bởi vì ngày xưa quan niệm Nguyên Thủy là cho những người gọi là như Đề Bà Đạt Đa, gọi là nhất thiện đề, là chống bán, là những người bất tuân, là những kẻ xấu ác thậm tệ, những người này không có cơ hội thành Phật. Đây là một quan niệm bị cục bộ. Đại Thừa đã nhìn nhận bằng cái bản thể của con người, đã cho nhìn nhận sâu hơn rằng là những chúng sinh này dù là ác cỡ mấy, hạt giống Phật vẫn không đổi cho mỗi chúng sinh. Đây là cái nhìn nhận quá tuyệt vời. Và trong một cái bài giảng sau này tôi sẽ giảng là tiếp cận với tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, tôi sẽ chia sẻ sâu hơn với các vị. Còn ở đây tôi mang cái nghĩa như một cái chữ giới thiệu lớp lớp vậy thôi, nhưng mà không phải là mục đích tôi nói vấn đề đó với các vị hôm nay. Vậy trở lại vấn đề của chúng ta, các vị đọc lại trong kinh Di Ma cũng là một trong những bản kinh Đại Thừa mà rất là sốc trong thời buổi ban đầu đó, là đối với những con người tu tập từng thời Nguyên Thủy là rất là khó chấp nhận với những cái cách thức mà lý giải trong kinh Di Ma này. Hình thức của một vị đại Bồ Tát nằm trong hình thức một cư sĩ, tức là một người đời, mà để gọi là đối đáp với các bậc đại thánh tăng, trong đó kể cả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và nhiều thánh tăng khác, người ta có vẻ giống như là gọi là không phù hợp. Nhưng mà các vị nên nhớ kỹ, cái nhìn nhận của Phật giáo Đại Thừa là Phật tính bình đẳng. Các vị nhớ là như vậy. Phật tính không lệ thuộc vào người cạo trọc đâu, hay là người có tóc như chúng ta. Cho nên chính chỗ này mà Ngài Huệ Năng đã từng đối đáp một cách thẳng thừng với Tổ Hoằng Nhẫn khi gặp ban đầu: ngươi là người phương Nam mà cũng cầu làm Phật, tức là mội rợ mà cũng biết đi cầu làm Phật hay sao? Đây là một câu hỏi trắc nghiệm của Tổ thôi, chứ không phải là Tổ có ý miệt thị. Nhưng mà ngay lúc đó Ngài Huệ Năng mới nói rằng: bạch Hòa Thượng, người thì có Nam có Bắc, thân con và thân Hòa Thượng vốn không đồng, nhưng Phật tánh thì không khác. Câu này đã thể hiện một câu trả lời quá tuyệt vời của một con người cư sĩ nhưng mà tâm giác ngộ. Vậy thì cho các vị nhìn lại cái vấn đề là Bồ Tát Di Ma đã từng nói trong một cái câu mà gọi là trở thành kim chỉ nam cho các vấn đề hành động của các vị Bồ Tát trong cuộc đời, mà Ngài đã thể hiện được lòng đại bi không bờ bến. Đó là Ngài nói khi Ngài nằm bệnh, tất cả các vị đại thánh và nhiều vị khác đến thăm cư sĩ Di Ma ở tại thành Tỳ Gia Ly, và lúc đó hỏi rằng Ngài có được an ổn ít bệnh ít não và nguyên nhân nào Ngài bệnh như thế. Thì Bồ Tát Di Ma trả lời câu sao? Hả? Cô giỏi á, cô nói thầm thì nhưng mà thầy nhìn cô nhét miệng mà thầy biết cô nhét trúng. À, cho cô tràng pháo tay á. Bồ Tát Di Ma cật nói một câu: chúng sinh bệnh nên ta bệnh. Câu nói đơn giản như vậy. Tức là Ngài bệnh không phải là gì vì Ngài, không phải do tứ đại bất hòa, không phải do tâm trạng bất an, không phải do ăn trúng độc, mà bệnh vì thấy chúng sinh còn nhiều khổ, còn nhiều phiền não, còn nhiều người bỏ rơi, những chúng sinh này chưa được quan tâm. Ngài đau lòng về tất cả những cái bệnh của chúng sinh mà Ngài bệnh như thế. Có nghĩa nói chung một câu là chúng sinh vẫn còn trầm luân trong sanh tử, thì làm sao ta an ổn được ở Niết Bàn. Như vậy các vị nhìn thấy, các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị xuất gia đúng nghĩa với Phật Pháp, có gì mình, có gì Phật đâu. Có bao giờ các vị là gì Phật không? Không. Nhưng mà họ đang làm việc của ai? Đang làm việc của hoài vọng ba đời chư Phật gửi gắm lại đó. Đang làm việc Phật với những cái hành động như vậy, chứ đâu phải ngồi hàng ngày lại Phật rồi khen Phật rồi này kia, Phật tướng hảo quang minh, Phật từ bi vô lượng, rồi ngồi đó là tu theo Phật đâu. Lại nhãi như thế đó, suốt đời có tu tập gì chân rồi. Cái chuyện đó chỉ là hình thức, và hình thức như vậy chưa đủ để giúp cho các vị thay đổi những cái tật xấu, những cái nghiệp chướng, và chưa đủ giúp cho các vị tăng trưởng đủ cái phúc đức để cho các vị tồn tại trong cuộc đời sanh tử là gì, lý tưởng giải thoát. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên đó, nhìn hình ảnh của Ngài Duy Ma Cật, chúng ta thấy những cái quan điểm và những cái cách làm của Ngài. Các vị đọc lại trong kinh Duy Ma, các vị thấy rất rõ. Tôi cũng rất muốn giảng cái bộ kinh này cho một hội chúng phù hợp, vì ngày xưa tôi cũng ngại ở chỗ là sự trao đổi giữa cái ngài và các vị thánh tăng nó có tính cách là giữa mình còn phân biệt giữa người xuất gia và những người gọi là cư sĩ á, cho nên mình dè dặt. Nhưng mà khi càng học đạo, càng dấn thân trong con đường phụng sự cho cuộc đời, mình mới vỡ lẽ ra từng điều tại sao là như thế. Đôi khi chúng ta học hiểu chưa tới nơi tới chốn á, chúng ta dễ dàng hiểu sai về kinh Phật và chúng ta thắc mắc một cách nhầm lẫn. Và cũng vì chỗ đó mà tôi đã từng chỉ trích những người tu mà không học á. Tôi chỉ trích không phải riêng tôi, mà Tổ Khánh Anh đã từng nói là tu không học là tu mù. Nhưng mà bây giờ vẫn có những người đầu độc những kẻ khác là tu không cần học. Có thể trong đây một phần những người là dính vào trong con đường mà tu theo tịnh độ mê tín á, là nghĩ rằng mình có thể như vậy đã đủ sức để về Tây Phương Cực Lạc rồi. Tôi nghĩ coi chừng các vị Tây Phương Cực Nhọc đó. Các vị hiểu sai và các vị chấp văn tự mà các vị tà kiến trong đó, các vị sẽ thấy rằng một mai này các vị sẽ hối hận với những quan điểm cục bộ và cực đoan của tất cả các vị. Tại sao tôi phê bình? Tôi lợi ích gì cho tôi? Tôi nói chúng ghét cho mắt gì? Nhưng mà tôi là người được học ở các trường Phật học, gần gũi với nhiều bậc thầy, những cái bậc tôn đức lỗi lạc. Tôi học hỏi được rất nhiều. Tôi không nỡ để cho những người mà phải nhầm lẫn như vậy. Tôi không nỡ buông tay. Tôi là người bạo miệng nhất trong tất cả những cái cách nói về vấn đề này. Không phải nói cho tôi, mà tôi nói để các vị suy nghĩ lại, để các vị đừng lạc lối trong một cái chuyện mà gọi là tham vọng của một cá nhân nào đó muốn đầu độc quản giáo cho các vị mang tính rất cục bộ và cực đoan trong những cái điều đó. Đầu độc ngu dân để trở thành kẻ mê tín dễ độ chứ mắc cái gì. Và đây là xin lỗi các vị sống tại Pháp, nhưng mà tôi cũng nói thật, đây là cái cách làm của Pháp ngày xưa đối với người Việt Nam. Đó là họ để cho những người dân Việt Nam chúng ta ngu dân để dễ cai trị. Và những người quản lý tín đồ và hướng dẫn tu tập cũng vậy, không đủ lý giải để giúp tất cả tín đồ thì bằng cách đầu độc ngu dân, tức là đầu độc ngu tín đồ, để trở thành những kẻ mê tín cuồng tín để dễ quản lý chẳng có gì cả. Đây là một cái đầu óc mà tôi cho rằng không được lương thiện trong cái việc hướng dẫn người khác tu hành. Tôi nói các vị nào mà gọi là tự ái chửi tôi chịu, tôi chấp nhận. Tôi bị chửi nhiều rồi, chửi thêm chút chả sao. Xin thưa các vị, như vậy các vị nhìn thấy cái điều này, các vị nhìn lại những điều mà tôi giới thiệu với các vị vừa rồi. Cho nên tôi đã từng nói với các vị là những người tu tập theo hạnh nguyện Bồ Tát, hay là những cư sĩ mà thọ giới Bồ Tát. Ở đây có ai cư sĩ thọ giới Bồ Tát không? Hả? Có Bồ Tát nào đứng lên người cho tôi coi. Có à? Xin thưa các vị, có tốt thôi chứ đâu sao. Đời cần nhiều vị Bồ Tát lắm. để lợi ích cho cuộc đời không có gì cả. Nhưng mà tôi nói các vị rằng, các vị nên nhớ, các vị Bồ Tát chưa bao giờ là nguyện về Tây Phương Cực Lạc để an phận. Tôi nói rồi, các vị suy gẫm. Cho nên những người mà gọi là thọ Bồ Tát giới hay là có lý tưởng nguyện tu tập theo Bồ Tát, thì tôi nói trong một số bài giảng là tôi nói là các vị nào tu tịnh độ mà nguyện tu tập theo Bồ Tát, cái này các vị nghịch lý, các vị tự làm ngược với những nguyện vọng của mình. Một đằng thì muốn về cực lạc, một đằng thì bị cột trói trần gian. Các vị gọi là nửa vời, các vị không đi đâu được, bởi vì các vị không hiểu được tính chất thật tại sao chúng ta làm như thế. Chúng ta tự mâu thuẫn. Bồ Tát không có nguyện về cực lạc. Các vị có đọc các vị Bồ Tát nguyện về cực lạc không? Các vị nên nhớ ngài A Nan, khi mà ngài giác ngộ được và ngoài nguyện Bồ Tát giữa cuộc đời, ngài nguyện với Đức Thế Tôn sao? Trong cái lời dẫn nhập của kinh Lăng Nghiêm, ngài nguyện sao? Các vị nhớ không? Cái này là cái ý chung thôi, nhưng mà cái câu nào để chứng tỏ rằng đó là lời nguyện của ngài A Nan trong kinh Lăng Nghiêm? Đó, cái câu đó à. Ngài A Nan đã nguyện một cái câu rất là dõng mãnh: ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sinh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Đó là Bồ Tát á. Ngài nói là đời ác năm trược, có nghĩa là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược á. Tức là cõi ta bà này có nhiều cái trược như thế. Ngài nguyện vào trước ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, tức là đời ngũ trược ác thế như vậy, con xin nguyện vào trước. Nói với Đức Phật như vậy: như nhất chúng sinh dị thành Phật, nếu có một chúng sinh nào chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, con nguyện trọn không bao giờ con bước vào trong cõi niết bàn. Như vậy các vị thấy rằng ngài A Nan có một hạnh nguyện cao cả để trở thành một cái lý tưởng Bồ Tát, rồi sau đó có nói rằng là con nguyện để về Tây Phương Cực Lạc ngồi chảnh đang yên phận không? Nếu như vậy còn gọi gì Bồ Tát nữa? Mà Tây Phương Cực Lạc là những chúng sinh nơi đó là gì? Chúng sinh có khổ đau không? Chúng sinh nơi đó có khổ đau. Cho các lời nguyện Phật A Di Đà có nói rất rõ là ngài nguyện rằng là mai này những chúng sinh mà tin nưa cõi ngài, mà về cõi ngài, mà nơi đó mà còn có nghe cái tên của ba ác đạo á, hay là có nghe tiếng khổ đau á, thì ngài không bao giờ thành Phật. Và kinh Di Đà cũng cho rằng là tịnh độ là nơi hội tụ những vị đại thiện tri thức cùng ở một nơi mà chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Cái này trong kinh Di Đà có phải không? Như vậy là các bậc đại thiện tập hợp chung một nơi, và như vậy các vị Bồ Tát về nơi đó để làm gì? Ai cần ạ? Đâu ai cần đâu. Giống mà chúng ta có tiền có gạo, cái chúng ta đem đến các nhà tỷ phú chúng ta đầu bố thí, ai thèm? Có phải không? Bố thí đi gặp người nghèo, đi kiếm người hóm lẹt đồ đây rồi này kia mọi thứ, người không có nhà cửa ở dưới gầm cầu nữa, lang thang không có gạo ăn rồi đó, hoặc là về Việt Nam rất là nhiều vùng sâu ra khổ đau, hay là qua Phi Châu rồi những chú sinh cần đem gạo nhiêu cũng cần hết, quần áo gì thuốc men cần hết á, lựa nhà giàu sách gì năn nỉ người ta. À, tôi có 3 tấn gạo này năn nỉ ông mấy giùm để tôi có phước. Người ta chở vô bệnh viện đi kiểm tra thần kinh à. Tao không thèm lấy mà năn nỉ ta hoài. Như vậy là các vị Bồ Tát sao? Trong cuộc đời này chúng sinh khổ đau, chúng sinh nhiều nghiệp chứ không độ, đi lũi về tịnh độ, độ ai chết? Mà đây chúng ta cứ nghĩ rằng như vậy, thọ thì thọ giới Bồ Tát, mà tu cầu giảng sanh Tây Phương, mâu thuẫn vô cùng. Mà không ai giúp cho chúng ta hiểu ra là khi nào cần thọ Bồ Tát, khi nào là tu tịnh độ. Cứ nghe ai giới thiệu gì hay 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 cái nhào theo, cứ tu bằng cách nghe ngóng đầu, nhào theo, nghe đâu, nhào theo. chứ không mang cái nghĩa để đánh giá các vấn đề, để xét nét bằng căn cơ để thân phận của chúng ta một cách như thế nào để có lợi ích phù hợp thiết thực. Tu như vậy các vị bao giờ các vị được lợi ích và các vị tu được gì cho cuộc đời, cho chúng sinh? Có những người tu tập thời gian nhà cửa tan nát hết. Cái này các vị làm cho người ta chán ngấy cho sự tu hành, làm cho người ta bất mãn với con đường theo Phật pháp. Mà tại các vị sai chứ không phải là Phật dạy các vị sai. Các vị tu tập về các vị chia năm xẻ bảy hết. Các vị chưa tu thì còn gọi là hòa hợp gia đình, giống như chưa ăn chay niệm Phật thì còn dễ chịu, tới ăn chay niệm Phật khó chịu. Ngày xưa chưa ăn chay thì vợ chồng này kia con cái ngồi ăn chung mâm, thậm chí ăn cá thịt đầy bàn còn khen này ngon kia ngon. Giờ mới ăn chay được mấy ngày cái chén này chén chay, chén này chén mặn, nồi này nồi chay, nồi này nồi mặn à. Tất cả mọi thứ nó liền ra hết ngoài ngoài đường luôn. Chén chay ở tôi liền, chén chay ngoài đường, nồi chay tôi liền ra ngoài đường. Tức là chưa tu tập thì thấy còn dễ chịu, tới tu tập khó chịu quá, không biết nó thành cái gì. Chính vì chỗ đó chúng ta không làm lợi lạc thiết thực, rồi chúng ta không giúp được người thân, chúng ta giác ngộ gì chăng? Người ta thấy chán ghét mình chứ người ta không có giác ngộ gì chăng trời. Cho nên có những người mà nói là đến chùa đi học tu người ta bắt đầu ghét rồi đó. Mày chuẩn bị mày làm giống bà đó, ông đó hả? Thế vậy á. Cho nên ở đây chúng ta hiểu sai và chúng ta hành sai. Và vì vậy vô tình thay vì chúng ta tu, chúng ta làm lợi lạc cho gia đình và người thân chúng ta lớn, cuối cùng chúng ta làm tan nát một gia đình chúng ta đã từng gầy dựng bằng cái tình cảm hay là bằng cái quan niệm dù rất thông thường của con người. Chúng ta tu học theo một đạo lý cao thượng, không nâng cao được bất cứ một ai trong người thân được tiến lên hết á, mà còn làm họ tệ xuống, và thậm chí họ còn có ác cảm với đạo Phật nữa. Vậy làm sao các vị độ được cho chúng sinh? Các vị tu cái kiểu gì vậy? Đây là điều tôi muốn nói. Tôi không thích một con người làm dáng với một cái cách thức gì đó để chứng tỏ ta khác người. Bởi vì như vậy nó không có đúng nghĩa với con đường tu học theo Phật pháp. Cho nên các vị thấy rằng tôi nói là các vị Bồ Tát là vì chúng sinh đau khổ chứ không bao giờ nguyện để về cực lạc để an phận. Còn ở đây chúng ta cảm thấy rằng là mình yếu đuối, mình nhiều nghiệp, mình còn phiền não, mình đụng dễ dính mắc. Có nên giống như là mình như mũ mít vậy đó, đụng gì dính đó. Thành ra mình thấy không an toàn, cho nên thôi muốn an phận nguyện về Tây Phương Tịnh Độ trốn chạy đi. Cái chuyện đó không sao cả. Nhưng đừng có nguyện Bồ Tát rồi lủi về trên chảnh, cái này các vị làm được gì? Và các nguyện nguyện như vậy là không phù hợp. Cho nên đó, tịnh độ là cách thức tu tập để cảm thấy rằng mình còn bị nhiễm duyên nhiều, chướng duyên nhiều, phiền não nhiều, không bảo đảm rằng giữa cuộc đời này có thể tự mình tu chuyển qua để giác ngộ được. Cho nên phải phương tiện mượn một thế giới theo hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà để tránh nhiễm duyên mà tự hoàn thiện lý tưởng tu tập của mình. Cái này phù hợp. Tôi không có chống đối cái này, nhưng mà tôi muốn cho các vị phải nhận thức đúng và tu tập đúng. Chứ còn đây chúng ta tu bằng chạy đua, thấy bà đó thọ Bồ Tát, cái bà mặc được cái áo, cái hậu y gì đó không biết, hay là được Bồ Tát cái đứng phía trước quái quay kiếm chỗ thọ Bồ Tát, cái tôi cũng đứng ngang bà, tôi cũng giống bà. Tức là đi cầu danh, đi qua vào cầu danh bằng cách đó không làm ăn được gì hết trơn á. Bồ Tát mà gặp lại toàn là Bồ Tát giỡn không. Tôi nói với các vị là như vậy. Cái người thọ Bồ Tát hoặc là người mà có cái tâm nguyện mà theo con đường của Pháp Bồ Đề Tâm để làm thọ Bồ Tát tuyệt vời lắm. Chứ không phải mình ở đó tối ngày mà chỉ trích móc nối này kia để chứng tỏ ta thế này thế kia và lộn xộn. Nhiều khi có những người thọ Bồ Tát vô trong cái đám đó trở thành đám lộn xộn, không điều phục được chúng sinh, không chuyển hóa được ai và không thay đổi được mình, chưa thấy gì trơn trọi á. Thọ để đứng trên ngồi trước, thọ để chứng tỏ ta biết về điều đó, thế tất cả những cái đó lợi lạc cái gì? Không có lợi lạc gì hết á. Cho nên chúng ta thấy rằng trong đạo Phật là không loại trừ cái người ác, không thù ghét người ác, không đố kỵ người ác, Nhưng mà các vị tu, các vị còn phân biệt cho chúng ta là vậy và người khác là thế, và đố kỵ với họ. Cái đó các vị phải xét lại lòng mình. Các vị nên nhớ. Cho nên ở đây có những người họ không được thánh thiện, họ không muốn đến chùa vì họ mặc cảm quá đi. Hoặc là đến ở đây các vị cứ nhìn ngó bằng nửa con mắt, cứ lé lé dòm dòm, chịu không nổi những cái cặp mắt kỳ thị á. Nhiều khi người ta có một cái tì vết gì trong quá khứ, nhiều khi người ta là cái gì đó, cái tự nhiên đến người ta không được an lành. Như vậy cửa chùa đó có đúng nghĩa chưa? Trong cuộc đời này các vị là thầy tu, các vị là Phật tử, mà các vị không bảo vệ được một chúng sinh khổ đau, vậy họ nướng ai? Họ còn lòng tin gì cho cuộc đời? Những con người này là những người tu, là những người cho là thánh thiện nè. Tôi nghe nói như vậy, kinh Phật dạy như vậy và từng nói như vậy, tôi cứ cảm nghĩ rằng tôi là một người xấu và nhiều người nhiều cố tật nè. Tôi nghĩ đó, có thể xã hội này không bao dung tôi, xã hội này không tha thứ tôi, nhưng tôi nghĩ ít nhất cửa chùa và những chúng sinh nơi đó cũng thương tôi và một cái gì đó còn lại để tôi nương tựa chứ. Không, các vị làm như vậy đánh mất ý nghĩa giá trị của đạo Phật ở trên trời. Và như vậy một chúng sinh khổ đau không còn chỗ nương tựa nữa, giờ tin ai vậy? Đạo Phật không tin được, người theo Phật không tin được. Chúng sinh bên cuộc đời họ thiếu tu, họ thiếu học, họ thiếu cái từ tâm, họ bỏ rơi, họ miệt thị, thì cái chuyện đó đã đành. Nhưng còn một lối cuối cùng giữa nhân gian này là cửa chùa. Họ cũng bị miệt thị rẻ kinh và họ cũng bị loại trừ. Vậy đi đâu? Chúng ta không làm được một hải đảo cho những cái du thuyền đang lang thang trên biển lớn, không làm được một ốc đảo ở nơi sa mạc cho những người mà gọi là nắng hạn, thì chúng sinh sẽ chết giữa biển và chúng sinh sẽ chết giữa sa mạc. Vì vậy cho nên những người tu cần phải phát triển cái từ tâm và phát triển cái cách nhìn nhận theo lời Phật dạy. Đức Phật chưa bao giờ kỳ thị với một chúng sinh ác nào. Các vị đọc hết lịch sử của Đức Phật từ đầu đến cuối, cho những kẻ ác mà theo giết ngài như là vô não đó, Anguillimala đó, các vị thấy Đức Phật có khởi một cái tâm nào mà nguyên rủa Anguillimala, mày lấy dao mày chém tao, mày ác quá, mày đọa địa ngục quá này. Có bao giờ Đức Phật có một suy nghĩ chưa? Mà đây Bà Đạt Đa là người hãm hại Đức Phật từ đầu tới cuối, hãm hại từ còn trong kinh thành là một thái tử, đã tranh giành ngôi vị, tranh giành quyền lợi, đã hãm hại đủ cách cho đến khi xuất gia đi tu, cấu kết những kẻ xấu hãm hại Đức Phật. Có khi nào Đức Phật nói rằng Đề Bà Đạt Đa ơi, ông ác chúng ta, ông nhớ ngày mai mốt đọa xuống 18 tầng địa ngục nghe, nghe chưa? Có bao giờ một cái câu miệt thị hành Đức Phật đẩy Đề Bà Đạt Đa đi vào chỗ đường cùng vậy chứ? Có bao giờ khởi một ác tâm nào, hay là sân si nào, hay là đố kỵ nào cho Đề Bà Đạt Đa chưa? Chưa. Mà Đức Phật đã từng nói với các đệ tử để có một sự cảm thông và hiểu sâu sắc rằng: này chúng đệ tử, phải biết rằng sở dĩ ta thành Phật sớm là nhờ Bề Bà Đạt Đa từ vô lượng kiếp đã làm Bồ Tát nghịch hạnh, giúp ta sớm có đạo quả này. Đức Phật thừa nhận Đề Bà Đạt Đa như một vị Bồ Tát nghịch hạnh để giúp ngài sớm thành đạo. Như vậy dưới mắt ngài, Đề Bà Đạt Đa là người ân hay là kẻ oán? Người ân. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những người hãm hại với Đức Phật như vậy mà ngài nhìn còn người ân được, còn một người chưa bao giờ hại, chưa bao giờ làm khổ chúng ta, nhưng mà chúng ta chỉ nghe lóng thoáng vậy đó thôi là chúng ta đã có ý niệm xấu khởi lên rồi. Chúng ta không tạo cơ hội cho bất cứ một ai thay đổi cuộc đời, và không tạo cho bất cứ một ai để có hướng quay đầu. Lòng từ bi chúng ta để đâu? Đạo lý con người để đâu? Chúng ta không khác người là nhờ đạo lý. Chúng ta nghĩ như bao nhiêu người khác, chúng ta tầm thường. Cái kẻ đó xấu ai cũng ghét, ta ghét theo, tầm thường. Có gì để nói? Hay chỗ nào? Mình hùa sơ sơ đông để mình chứng tỏ là mình sợ, mình bảo vệ đây, ta nói mình xấu ác, không có bản lĩnh. Mình kém cỏi quá cho nên hùa theo số đông và không biết bên vực hay là bảo vệ một cái gì để gọi là đúng với lương tâm. Tôi cũng phải nói với các vị, bảo vệ ở đây mang cái nghĩa là gọi là dung tốt kẻ xấu. Nhưng bảo vệ với từ tâm mà chúng ta phải làm là người ta không làm được chuyện đó mình làm. Giống như bao nhiêu chúng sinh ghẻ lạnh một người bên đường không cho gì hết, chúng ta cho một chiếc áo, cho một đồng tiền. Chúng ta khác từ đây không phải là chúng ta chứng tỏ, nhưng chúng ta có từ tâm hơn người khác. Chúng ta không làm được những điều đó, chúng ta cũng như bao nhiêu người khác, chúng ta nói chúng ta tu hay là lương thiện, đạo đức chỗ nào? Và vì vậy một người tu hành mà tối ngày là chúng ta cứ tu và chúng ta thấy là chúng ta là khác người, chúng ta là phải bắt thiên hạ quỳ lị hay là cung phụng chúng ta, như vậy chúng ta mới thỏa mãn. Như vậy tu hành để làm gì? Tu hành là bất cần ai gọi là phù quỳ lị phụng sự hết trơn trời. Mình không phụng sự thiên hạ thôi, chứ không phải là đi bắt thiên hạ phụng sự mình. Còn thiên hạ phụng sự mình là vì lòng kính trọng hay vì cái tình hay vì đạo pháp gì đó là tùy cá nhân của họ. Chúng ta là người tu không màng đến cái đó, bất cần cái chuyện đó. Việc đó làm hay không, việc của mọi người. Việc quan trọng nhất là tôi tu làm hết với trách nhiệm của lương tâm và lý tưởng của nhà tu. Vậy thôi. Làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đời này làm chưa xong, đời khác làm nữa. Chuyện đó chuyện rất bình thường. Tôi không có thành thánh gì giữa cuộc đời chứ trời ạ. Nhưng mà tôi làm những việc gọi là cái gì trong lương tâm và tầm tay này, tôi sẽ làm hết cuộc đời này. Chưa mãn được nguyện hay là chưa chấm dứt được tất cả những nhân tố tái sinh hay là chưa tròn hạnh nguyện gì đó, tái sinh làm tiếp. Đó là chuyện rất bình thường. Các tổ chư Phật cũng vậy. Đức Phật tự nhiên tu đời giác ngộ à. Các vị đọc lại trong kinh bản sanh các vị, Đức Phật đã từng làm chó, mèo, heo, bò, trâu, chim, cá gì đó, voi gì đó. Nói chung là đủ thứ loài trên cuộc đời Đức Phật đã từng trải qua. Rồi Đức Phật cũng đã từng làm kẻ bất hiếu, kẻ gian ác, kẻ giết người, kẻ cướp của, trong vô lượng kiếp như vậy. Đâu phải tự nhiên một đời cái này thành Đức Thế Tôn như thế đó đâu. Đừng có mơ. Và như vậy tu ở đây cần phải thực tế một chút, đừng có tưởng tượng. Và tôi nói như vậy để cái gì? Mình khuyên những người mà gọi là chưa có tiếp cận Phật giáo và những người thiếu tu hành á, thì mình kêu họ đi chùa, kêu họ quy y, kêu họ học tu, cái họ nói sao? Ôi, tôi giờ còn nhiều dở xấu lắm này kia, hoặc là tôi chưa ăn chay niệm Phật được đâu, hoặc tôi chưa đi chùa được đâu, hoặc tôi chưa giữ giới được đâu, cho nên thôi không làm Phật tử, đi chùa không đến. Câu này nó đúng sao? Nếu ông mà không có cái đó, ông lên bàn ngồi tôi lại không à. Chứ tôi kêu ông tu làm gì nữa à. Nếu ông thật sự ông thánh thiện, ông không có cái đó, ông làm gì được hết. Những lời Phật dạy, lên bàn tôi lại ông, chứ bắt gì tôi kêu ông đi làm Phật tử đi tu à. Các vị có hiểu ra chỗ này không? Họ nói bừa, nói che miệng, nói tầm bậy. Cho nên đạo Phật không phải gì người thánh thiện, tôi nói từ ban đầu. Nếu thật sự thánh thiện rồi đi kêu tu làm gì nữa. Tôi biết ông nhiều cái dở xấu, nhiều tật, nhiều thế, nhiều nghiệp chướng, nhiều ác vậy, tôi muốn khuyên ông tu chứ. Còn thánh thiện rồi kêu tu làm gì? Tôi thờ ông luôn chứ tu làm gì? Cho nên có những người nói chuyện rất nghịch lý, nhưng mà người ta nghe là ta hữu lý. Rồi đôi khi chúng ta cũng không hiểu được lý do cái nó nói cũng đúng thôi kệ, chừng nào mày tu kệ mày à. Chúng ta đuối lý trước những người cãi bừa, rồi chúng ta không biết đường nói im. Tại vì chúng ta không nắm được trong đạo Phật chúng ta như thế nào. Chúng ta có lòng đó, nhưng mà không đủ cái lực, không đủ hiểu biết để giúp một người chưa có ý thức tu tập để hướng về con đường tu hành. Cho nên tại sao người Phật tử cần phải học là chỗ này. Học tu mới đúng được. Cho nên những người không biết đến Phật Pháp, chúng ta có đủ cách để mà giúp, để giáo hóa chúng sinh. Đức Phật đã dạy cái lý tưởng để đi vào đời để độ chúng sinh bằng tứ nhiếp pháp, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Và nhất là trong cái pháp thứ tư của tứ nhiếp pháp là đồng sự đó. Các vị biết là cái ý nghĩa này nó rất là quan trọng. Cái ý nghĩa đồng sự mà tôi đã từng nói với các vị trong bài giảng làm bạn với ma. Ai đây có coi bài giảng làm bạn với ma? Ồ, các vị coi các vị hiểu. Có những người không hiểu được cái ý tôi muốn nói trong đó, rồi cứ nói lãm nhảm.
Tôi ở trong đó tôi nói muốn độ kỹ nữ phải làm tú bà, tôi nói muốn độ ăn cướp mà phải làm tướng cướp. Người ta nghĩ tôi suối làm ác làm bậy, không hiểu biết gì về cái các việc đó. Tại sao phải nói như vậy? Tôi làm thầy chùa vậy tôi đi độ được mấy người kỹ nữ không? Tôi đi qua Hà Lan tôi độ được mấy người ở trong mấy cái đèn đỏ không? Các vị hiểu ý đó không? Như vậy ở đây các vị là một người thánh thiện, các vị cho là các vị là người tu, là thánh thiện, là người thoát trần thoát tục như vậy, làm sao các vị độ được những người này? Tao nói vào không vào hang gì đó, không vào hang cọp sao bắt được cọp, rồi như thế này sao vào hang cọp được? Lời Phật dạy là chính xác, người có trí tuệ. Nhưng mà Đức Phật dạy cái đó là cái gì? Giống như viên kim cương thảy vào hầm phân cũng không có thấm. Người có lý tưởng Bồ Tát là như vậy, muốn độ kẻ ác phải hòa đồng với cái đám ác đó đó mới có thể độ được họ, thậm chí còn ác hơn họ nữa mới độ được họ. Giờ mình nói với họ rằng tao từng là tú bà mà tao còn bỏ tao theo Phật được, mày là cái này ngầm cái quái gì hả, mình mới nói được chứ. Cho nên ở đây mình không có những cái cách để mình gọi là đủ phương tiện để độ trong cuộc đời, chưa có đủ hiểu biết trong cái việc này, chưa có đủ tầm bao dung rộng lượng và từ tâm để đến với cuộc đời. Chúng ta toàn là tu bằng cách là để tự an phận cho mình và để chứng tỏ rằng mình khác người, mình giỏi hơn người không à, toàn là bằng cái cách đó không. Làm cái gì để cho chúng ta khác người, để người ta thấy rằng à mình có tu là mình giỏi hơn, thanh thiện hơn, được rồi, dù là tu máy móc. Nó không phải là những cái cách như vậy. Cho nên bằng cái việc mà tôi nói với các vị hôm nay, tôi với con người là tôi với Phật, là một lời nhắc nhở để cho một vài người những cái gì mà chúng ta còn sơ sót đó, chúng ta phải chấn chỉnh lại để chúng ta tự thay đổi mình và tự thích nghi. Và như vậy càng nhiều người tu thì cuộc đời càng an vui hạnh phúc và tốt đẹp. Vì chúng ta tu bằng các cách đúng đắn như vậy, cho nên trong một gia đình có người tu sẽ từng bước ảnh hưởng và chuyển hóa những người còn lại hướng vào con đường Phật pháp. Còn chúng ta tu tầm bậy tầm bạ như vậy, chúng ta tu bằng một cái cách mê tín tà kiến cố chấp như vậy, ai theo? Tu thời gian cuối cùng ở gia đình nhóm mình nhóm à, cuối cùng vậy đó. Ở đây chúng ta thấy rằng những cái cách vậy nó sai lệch, thấy rõ từ ban đầu mà chúng ta không nhận ra. Cho nên chuyện này tôi nói rồi, tôi giảng cái bài giảng là tùy duyên bất biến, tôi giảng ở tại vùng Bắc Mỹ. Tôi có giảng này, tôi có kể lại trong một cái câu chuyện mà tôi nói là tôi sang Mỹ, tôi có giúp cho một gia đình của một cô Phật tử, nó sắp ly dị với chồng do cái chuyện mâu thuẫn giữa mà buôn bán ở chợ. Các vị có nghe bài này rồi chứ? Khi nghe qua là tôi biết lỗi chỗ nào. Còn bây giờ bình thường người ta nghe những cái người tu tiêu cực nghĩ rằng cô này giỏi, cô này vậy là thánh thiện, cô này vậy là nhận thức Phật pháp quá cao siêu, nên làm nên đi, đẩy người ta vào chỗ sai lầm, tan nát hết gia đình mà không biết. Nhưng mà trong khi đó tôi phân tích cô giác ngộ liền, mà chẳng những cô giác ngộ mà giúp cho gia đình giác ngộ. Điều phân tích để các vị thấy nè, thế nào là chúng ta tu tập và có tầm nhìn về Phật pháp. Khi tôi sang tới Mỹ, tôi tới vùng đó mà giáp ranh với Canada, thì khi tôi mới sang thì những người này họ cũng nôn nóng, tại vì việc gia đình của họ là giống như lửa cháy đầu, cần thiết phải có lời chia sẻ. Cho nên là cô này nhờ người điện thoại hỏi tôi liền, bằng mọi cách gặp liền. Và cô nói rằng thầy, con là giác ngộ theo Phật pháp, con tu tập nhiều năm qua, cũng nhờ những bài giảng của thầy con hiểu được Phật pháp. Nhưng mà con có một cái chuyện nan giải là gia đình con sắp tan vỡ, tức có nghĩa là hai vợ chồng con sắp ly dị. Tôi mới hỏi chuyện gì, con mới nói là gia đình bên chồng con lập chợ, thì chồng con lại rất là thích bán cái gì, bán thịt quay với bánh mì. Con thì nói tội lỗi, không nên làm, con không cho, và hai vợ chồng cãi lộn với nhau về chuyện đó. Bây giờ á, tội ổng chịu tội, ổng chịu mình đi, con không muốn cộng nghiệp với ổng, cho nên ly dị, để ông làm gì ông tự chịu ấy, còn dính dáng gì nói chuyện sát sanh tội lỗi đó được cả. cho nên mấy năm qua cãi nhiều rồi, giờ là ra tòa ly dị chứ không ai chấp nhận ai hết đó. Tôi nghe qua một câu tôi nói 100% cô là người sai rồi. Nếu một người tu mê tín cực đoan, cái cô giỏi á, cô làm vậy là giỏi đó, chống đối với cái ác vậy là giỏi đó, cô phải nói là hay ra nhất á, xuống ta tan nát gia đình. Trong khi tôi nói cô sai ở chỗ nào, cô nói thật, nếu chồng cô làm cái việc đó mà lỡ có tội lỗi đi chăng nữa đó, thì cô cùng cộng nghiệp với chồng cho trọn đạo nó cũng hay. Nhưng mà tôi muốn nói cái gì, cô chống đối với chồng như vậy không bao giờ cô chuyển hóa được chồng. Và mai này gia đình cô mà ly dị một cái thì chồng nó sẽ ghét hết tất cả chùa chiền và thầy tu Phật pháp, đừng bao giờ trong cuộc đời này nói tới nữa. Vô tình cô đẩy từ lỗi này đến lỗi khác. Cho nên ở đây tôi mới nói là Đức Phật từng nói ta không vào địa ngục thì ai vào. Cho nên ở đây chồng cô không cứu thì ai cứu? Không lẽ thầy cứu? Cho nên thầy nói bây giờ cô là người cứu chồng cô chứ không có ai khác hết đó. Cho nên điều quan trọng nhất là gì? Cái việc chồng làm không có vi phạm luật pháp, tại sao phải cấm? Cô hiểu được Phật pháp cho nên là cô cảm thấy rằng tội lỗi, nhưng mà đâu hiểu Phật pháp đâu. Cho nên thấy cô có vi phạm luật pháp rồi nói tội hay là hoặc là cấm đó. Cho nên không đồng tình, không phục. Cô này khi cứ cho là tội, nhưng mà ở đây mình học Phật mình mới có tội, còn người ta không học Phật kêu ra có nghĩ suy nghĩ có tội giống như mình làm sao giống được. Cho nên thầy nói điều quan trọng nhất là không phải cô chống đối ông chồng cô, mà điều quan trọng nhất là cô làm sao giúp chồng cô hiểu được giống cô thì nó sẽ tự biết cách làm. Tại sao không giúp? Nhưng mà mình biết rằng chồng mình mà mình không độ thì ai độ đấy. Vì vậy hãy đem tình thương thật sự, tức là tình yêu thật sự với chồng, cùng gần gũi thân cận với chồng và đưa chồng hiểu từng bước về Phật pháp. Đừng chống đối công việc của ông, nhưng mà hãy đồng tình là để cho chồng làm gì cứ làm, nhưng bên cạnh đó Phật pháp cứ gieo mãi vào trong đầu. Rồi một ngày nào đó ông ngộ ra, hiểu ra giống như cô bây giờ, thì có bước ông làm ông cũng không làm. Có đâu mà ngồi để chống đối. Cho nên là đây thầy mới nói là cô sai là chỗ đó. Vì cô nghĩ rằng cô làm đó cô sẽ bị cộng nghiệp, cho nên cô không muốn dính dáng vào. Nhưng cô cảm thấy rằng cái đó cô bỏ một con người bên cạnh cô, thấy người ta làm ác, thấy rất rõ, không có giải pháp và không nhìn bằng từ tâm, mà còn nhìn bằng thành kiến và bằng đố kỵ, vô tình đẩy người ta càng sai đến sai. Chắc gì cô có thể giác ngộ được bằng những suy nghĩ đó, và cô có thể chạy được những cái tội này không? Mai này ông chồng cô mà ác tâm hoặc là đố kỵ Phật pháp, thù ghét Phật pháp, có những cái xúc phạm nhục mạ đạo pháp, ổng mà có thể rơi vào địa ngục thì cô cũng một phần cộng nghiệp trong đó, chứ không phải là chuyện nhỏ. Tôi nói cái này cô à, tôi nói cái này cô tỉnh hồn liền các vị. Cô tỉnh hồn, cô mới đem tất cả những câu chuyện của tôi cô kể cho ông chồng cô nghe. Ông chồng cô ngạc nhiên về điều đó, không bao giờ nghĩ rằng một thầy tu mà có thể nghĩ được điều đó, và không đố kỵ mà bao dung, mà tôi có thể là nhìn nhận ra một cái vấn đề mà ổng phải nói là ổng chưa bao giờ ổng hình dung được. Lúc đó ổng mới tò mò với Phật pháp, cô này chỉ cần tâm sự anh à, em đúng là em sai. Cái việc đó em mới thưa với thầy, nói vậy vậy đó. Các vị biết rằng sau khi một dòng nước Mỹ quay lại, hai vợ chồng của ổng đi đến gặp tôi nè. Và ổng ngày đó ổng quy y với tôi nè. Cho nên tôi nói với các vị, nếu làm như cô đó chọn cuộc đời này, ông này kêu đến chùa cơ đến không chứ đừng nói quy y, kêu niệm Phật cơ ông niệm không chứ đừng nói quy y. Cho nên đây chúng ta không hiểu cái nhìn của đạo pháp nó tuyệt vời đến cỡ nào, chúng ta đầu độc không khéo trở thành kẻ cực đoan, không lợi lạc cho cuộc đời thiết thực bằng đầy đủ bao dung và trí tuệ, thì làm sao độ được cuộc đời. Tôi khuyên các vị nên nghĩ rằng là tu với chúng sinh chứ không phải là tu với Phật. Và tự thân chúng ta phải bỏ bớt dần tham sân si ích kỷ ngạo mạn đố kỵ gì đó. Tự thân chúng ta phải giải trừ bằng các phương pháp trong Phật dạy. Và từ những chỗ đó chúng ta đào thải được bao nhiêu những tập khí phiền não chúng ta, thì chúng ta có cơ hội đến với cuộc đời và chia sẻ với cuộc đời được tương xứng với cái tâm hồn của chúng ta. Còn các vị tu cảm thấy tu thời gian ngồi trên ngọn cây mình còn thiên hạ bỏ hết đó, là các vị phải nhìn lại. Phải để ý. Tôi chưa biết rằng cái nội dung thế nào, nhìn thấy vậy là phải hiểu rằng các vấn đề đó. Đó là một vài ý tưởng mà tôi muốn gửi gắm đến cho tất cả các vị. Nó có cái cách nhìn tốt hơn trong Phật Pháp, để rồi mai này khi chúng ta tu học sẽ được nhiều lợi lạc cho tự thân và tha nhân. Đó là điều tôi muốn gửi gắm đến các vị. Đây là vậy. Vì còn lại tôi cho các vị có một thời gian ngắn để các vị trao đổi pháp bằng cách là hỏi đáp. Nếu các vị có nhu cầu và còn gì phân vân trong cái việc tu học của chúng ta thì tôi mời các vị trao đổi, hoặc là gửi giấy về tại ban này, hoặc là các vị có thể hỏi tại chỗ để tôi cùng tùy nghi bằng khả năng tôi như thế nào tôi sẽ chia sẻ hết lòng với các vị đến đó. Mời các vị.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, hồi nào giờ con vẫn nghĩ là con muốn về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, là để con nghĩ đó là một hóa thành để cho con tu học. Thì con sợ là nếu mà chưa tu cho chắc chắn á, cho nó vững tâm á, mà thực hành Bồ Tát đạo đó thì theo như bài giảng trước của thầy có nói là mình chưa độ họ, họ đã độ mình. Thế con nghĩ như vậy, và thầy xin thầy khai thị cho con có đúng không, để con tiếp tục hành trì.
Đúng thôi. Có nghĩa là yếu yếu đừng ra gió. Cái này đúng thôi, nó là như vậy. Từ nãy tôi có nói trong bài giảng mà. Có nghĩa là thấy không an toàn nhưng đừng ngăn cách. Tức là phải chúng ta tu đây để chúng ta gọi là chúng ta khác người, mà cảm thấy rằng à không độ được người thì chuyện người kể, chuyện tu người ta kể chúng ta, bằng cách là chưa đủ duyên, chưa đủ sức, chưa đủ cái lòng bao dung để độ chúng sinh thì cầu toàn, thì đó là quyền của chúng ta. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị là đừng có tu tập rồi cái thấy mình có tu rồi cái ngăn cách rồi thái độ này kia, đó là tôi muốn nói cái đó. Còn thấy chúng ta là chưa đủ duyên độ, chứ không phải là do đây chúng ta là có ác cảm với người, có phân biệt với người, đố kỵ với người, để cho chúng ta khác người, là tôi muốn nhắc nhở cái đó thôi. Còn chưa đủ duyên độ thì thôi, chúng ta cũng vẫn đến với tình người trong cuộc sống này kia. Còn việc tu tập thì nói chung là liệu cơm gắp mắm, yếu yếu đừng ra gió. Vậy thôi. Rồi mời các vị.
A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, con đặt câu hỏi, đạo Phật của mình là một đạo bi quan hay là lạc quan? Thầy thường trong đạo Phật thì thường nhắc nhở là cuộc sống con người ngắn ngủi, có khi tính cách tạm bợ, luôn luôn đối diện với cái chết, làm cho nhiều khi mình nghĩ tạo thành cái sự sợ hãi, mình thấy cho cuộc sống này sao phải ngắn ngủi quá. Thấy không có gì vui, tại vì mình có sanh rồi có tử. Ra con thắc mắc khi mà người ta hỏi đạo Phật bi quan hay lạc quan, con cũng không biết là bi quan hay lạc quan. Thì là Phật.
Thầy cảm ơn câu hỏi của chú. Thật ra là cái này thầy đã giảng trong cái bài giảng là chán sự đời. Thầy có giảng rồi ở tại Mỹ luôn, nhưng mà vì chắc là chú chưa có dịp để nghe, thì ở đây thầy cũng xin nói một cái điều, một cái ngắn gọn thôi. Tại vì cái này đã trả lời là giác ngộ sự khổ hay là chán sự đời, hay là nói thẳng ra là nhận thức về Phật giáo, tất cả vấn đề này thầy chia sẻ nhiều rồi. Bây giờ như thế này nha, chúng ta thấy con chúng ta là chạy xe ẩu hay là nó chuyên gia là đua xe, chúng ta là người có kinh nghiệm, có tầm nhìn xa hiểu biết, nó là kẻ ngu điếc không sợ súng. Cho nên á, chúng ta sợ dùm nó hay là nó sợ? Như vậy ở chỗ là chúng ta sợ dùm nó là vì chúng ta có cái hiểu biết hơn nó hay là ngu hơn nó? Như vậy thì ở đây cái kẻ mà gọi là mê chơi đua xe đó là nó không sợ tai nạn, là ở chỗ là cái này mà dân gian Việt Nam từng nói một câu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó con. Cái này là như thế. Nhưng mà để gọi là khi nó gặp tai nạn thì trách ai? Như vậy thì bây giờ cái người cha người mẹ đủ sáng suốt để hiểu vấn đề hơn đứa con mình, cho nên mới nói rằng là con à nên chạy xe cẩn thận, không khéo là chạy như vậy liều mạng là tai nạn, rồi mai này tự lãnh đủ nha con. Nhưng mà thật sự khi gặp tai nạn thì nó chịu hay là cha mẹ chịu? Nó chịu chứ. Nhưng mà ở đây tới khi nó chịu là chuyện đã rồi. Như vậy là người cha người mẹ nói rằng con à đừng đua xe nghe, tai nạn nghe, thì người cha người mẹ có bi quan quá không? Hay là có phải là nói như vậy để hù nó không? Thì ở đây là thầy cho một thí dụ đơn giản để chú thấy rằng là người ta nói rằng đạo Phật bi quan là bi chỗ nào? Tức là nghe cái gì Đức Phật nói đó là khổ đó, đúng không? Nhưng mà sự thật chúng ta có hiểu được cái chữ khổ trong đạo Phật muốn nói là cái gì không? Ở đây Đức Phật không phải là nói cái khổ để các vị thấy rằng ăn một miếng ngon cũng vui vậy, đi nhảy đầm cũng vui vậy, được cái diện chút xíu cũng vui vậy, mặc một chiếc áo đẹp cũng vui vậy. Đức Phật không mang cái nghĩa nói ba cái chuyện tầm phào đó. Bởi vì tại sao vậy? Cái vui, cái buồn, cái cảm giác đó là tính vô thường, nó kệ đó. Nó có nhưng mà nó có hoài không? Các vị ăn được một miếng ngon, các vị hạnh phúc vậy đó, nhưng mà ngon được bao lâu? Không phải là Đức Phật nói là cái chữ khổ có nghĩa là ăn một miếng ngon Đức Phật cũng nói khổ, mặc vô chiếc áo đẹp cũng nói khổ, tôi đi nhảy đầm vuông chết cũng nói khổ. Ông Phật là người có trí tuệ, không có ăn nói cái kiểu như vậy. Mà Đức Phật nói khổ về chân lý. Bây giờ thầy nói khổ về chân lý nè. Chú so với 30 năm về trước khác không? Ngày hôm nay chú thấy chú già hơn không? Và chú làm gì thay đổi được cái này? Chú nói thầy nghe. Đi thẩm mỹ hả? Thầy nói với chú để hiểu rằng là Đức Phật nói về khổ về chân lý, chứ Đức Phật không nói khổ vui bằng cách ăn miếng đường ngọt, ăn cái ớt cay thế đấy. Không phải là nói như cái đó. Và Đức Phật nói một cách khổ cuối cùng là ai rồi cũng phải. Đức Phật có dọa không? Hay là tất cả chúng ta đều phải chết? Sống chết già chết trẻ tùy nghiệp của chúng ta, nhưng nguyên tắc phải chết. Dù là vua cũng chết. Dù có tìm được các thuốc cải tử hoàn sanh, ông nào tìm được cái đó trên cuộc đời, và bao nhiêu tiền để có thể mua được sự sống? Chắc chắn là không. Bao nhiêu tiền cũng không mua được sự sống. Bao nhiêu tiền để mua được tuổi già? Già bệnh chết là quy luật. Đức Phật nói về quy luật khổ, chứ không phải Đức Phật nói à, ủa sao tôi ăn miếng, tôi nhậu miếng với bạn tôi cũng thấy vui, tại sao Đức Phật nói khổ? Những cái đó là những cái cách đắc đổi trong cuộc đời của con người về giác quan, về tồn tại. Đức Phật không nói đến để làm gì. Đức Phật chỉ nói quan trọng nhất là những niềm vui đừng tạo những hậu quả của nó. Đức Phật muốn dạy chúng ta. Còn cái chuyện mà Đức Phật nói là khổ về chân lý, có nghĩa là càng ăn càng hưởng càng thụ bằng một cái cách gọi là ngoan cố liều mạng, thì giá phải trả cho các hành động này càng nhiều. Vì sợ chúng ta trả những cái giá này, Đức Phật phải nói để chúng ta tự nhìn nhận lấy. Giống như bây giờ, đây là gói thuốc. Các nhà khoa học hay là các bác sĩ để cái gì trên gói thuốc này? Hay là người ta chế tài, người ta buộc rằng những nhà sản xuất thuốc phải để câu gì trên này? Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Đó là một lời bi quan. Phải không? Phải bi quan không? Tôi hút cho ông hút sao mà ông nói có hại cho sức khỏe? Tôi chết tôi chịu mà. Có ai nói ngu gì không? Không phải như vậy. Người ta hiểu rất rõ hút thuốc có hại cho sức khỏe là nguyên tắc. Người ta công bố ra như vậy. Còn hút hay không và hiểu được cái đó để bớt bao nhiêu hay là thế nào đó, việc còn lại của con người. Mai này rồi, khi ung thư phổi, khi ung thư cổ họng, khi gì đó, người lúc đó mới hiểu rằng là à, tại sao ngày xưa cái cảnh báo này để sẵn trên gói thuốc như thế mà chúng ta không nghe. Cho nên cảnh báo đó không mang cái nghĩa là bi quan, mà cảnh báo để cho mọi người hiểu rằng nó là như vậy, nó phải đến như vậy. Còn làm hay không, việc còn lại của mọi người. Đức Phật nói như vậy, đó là chân lý. Còn chúng ta muốn làm cái gì đó, dù còn trai, còn trẻ, còn khỏe, còn giàu, cứ thoải mái. Nhưng mà nguyên tắc này không có kẻ nào ngoại lệ. Dù có nói bi quan, có tới đó không? Dầu nói đạo Phật lạc quan, có tới đó không? Nói bi quan, lạc quan là cái gì? Dù nói cách nào, mày cũng phải tới đó. Chân lý mà. Đức Phật chưa bao giờ nói để lừa hay là để nói để hù thiên hạ. Cũng giống như bác sĩ không phải là để cái câu đó trên gói thuốc là đi hù quần chúng, nói lên sự hiểu biết của mình về vấn đề. Còn việc còn lại người ta tiếp nhận sự hiểu biết đó và ứng dụng hay không, từ bỏ hay không, việc còn lại của mọi người. Đức Phật nói khổ của già, bệnh, chết là nguyên tắc. Thì có nói cách gì, có lý giải cách gì, cũng phải già, cũng phải bệnh và cũng phải chết. Và cũng phải sợ hãi cho cái chết, sợ hãi cho bệnh tật. Và sau khi chết đi đâu lại là một vấn đề khác nữa. Dù có chối bỏ chết là hết, chết để được lên thiên đàng, chết là cái gì đó, chăng nói cụ nói bất cứ điều gì, tất cả chúng ta đều không ngoại lệ với bất cứ lý do gì. Bởi vì Đức Phật không bao giờ đặt bất cứ một điều gì cho chúng sinh, mà Đức Phật chỉ là người giác ngộ về chân lý mà thôi. Các vị có quyền cho các vị. Ví dụ bây giờ Đức Phật nói là sát sanh có tội, Đức Phật nói xàm. Trên cuộc đời này Thượng Đế sanh ra cho ta ăn, hay là vật dưỡng nhân, ăn mọi thứ cho xuống miệng, không ăn ngu quá, ăn rau ăn cỏ, còn phải đặt thế này thế đây. Đó là chúng ta có quyền, cứ nói thoải mái. Còn trả giai là quy luật, chứ không phải Đức Phật đặt ra cái này cho Phật tử, cũng không phải Đức Phật đặt ra cho người Phật giáo. Các vị có tôn giáo nào, các vị có tin hay không, các vị có chối bỏ cái gì, thì giai trả là quy luật công bằng. Dù có lý giải bất cứ điều gì, ví dụ thầy nói đây là cục lửa, cục lửa vốn sao vốn nóng, thì có đuôi mù không biết nó là lửa thì đụng vào sao, mà biết nó là lửa đụng vào sao, và chúng ta lý giải nói là lửa là nguội, là lạnh, là mát, mà chúng ta cứ nói nhưng mà đụng vào thì sao? Đây là chỗ đó. Chân lý không lệ thuộc vào cửa miệng quan niệm khác nhau của những học thuyết, của những tư tưởng, của những tôn giáo để làm thay đổi được chân lý này. Đức Phật thuyết minh về chân lý, chứ phải Đức Phật nói để vì Phật tử, là vì tín đồ, hay vì muốn làm yếu đuối một người nào bằng cái sự bi quan, mà Đức Phật nói về chân lý. A Di Đà Phật. Chú có đồng tình không? Chú có hiểu ra được không? Nha, A Di Đà Phật. Mời các vị.
A Di Đà Phật, con muốn hỏi thầy câu là tu là gì, thầy có dạng rồi, nhưng mà hiện nay con cũng hỏi thêm là nhất là mình hay nói tu tâm, nghĩa là mình tu làm sao mình thấy mình dễ thương hơn, mình bớt phiền não hơn. Mà con thấy nhiều người thực hành thì rất là nhiều phương tiện về đạo, như là tụng kinh niệm Phật, lạy Phật, rồi bất cứ một cái mô pháp môn nào họ cũng muốn hành tu hành đó. Nhưng mà kẹt một cái là không biết họ tu ra sao mà chưa được chuyển hóa cái tâm của họ, cái phiền não vẫn còn cái tham sân si, hay là vẫn còn cái giận rồi hay là gì đó. Thì con thấy thầy hay đưa ra những bài giảng là nói về hiện tượng hay là kết quả nhiều. Còn cái cách giáo dục hay cái cách chỉ dẫn để cho chúng con tu tâm cho bớt cái phiền não.
Ở đây các vị tu bằng tín ngưỡng thì các vị không thay đổi được. Nói đường là ngọt, và cái vị ngọt của đường, hai cái này khác nhau. Có thể suốt đời chúng ta nói đường là ngọt, nhưng miệng chúng ta ngọt không? Không. Bởi vì ngôn ngữ đường là ngọt khác với vị ngọt thật sự của đường. Cũng vậy, nói bao dung tha thứ từ bi của ngôn ngữ nó khác với một con người từ bi tha thứ bao dung. Như vậy đây các vị đã tự lỗi chỗ nào? Tu với Phật, cho nên chúng ta chưa bao giờ giải quyết các vấn đề của bản thân. Mỗi một câu chuyện, mỗi một bài giảng, tôi đưa ra cho các vị một phương thức để ứng dụng, thì các vị cứ nhai cái lời nói của tôi, chứ không phải là các vị đang làm. Thành ra các vị kêu các vị được an lạc, các vị nói an lạc và các vị an lạc, hai cái này nó khác nhau. Các vị nói được bớt phiền não và các vị bớt phiền não, hai cái này khác nhau. Các vị nói từ bi và thật sự lòng các vị có từ bi hay không, nó lại khác nhau. Cho nên các vị cứ lai nhai những cái điều như thế, và các vị cứ nghe tôi nói, các vị cứ lõm nhảm ở trong miệng và trong đầu các vị như vậy, chưa bao giờ các vị tìm chế mình để ứng dụng với bất cứ một việc gì trong cuộc đời. Khi đụng chuyện, ứng dụng theo thói quen trong cuộc đời. Nói thì từ bi tha thứ bao dung, đụng chuyện xử giang hồ. Rồi các vị nghĩ khác làm sao khác được, các vị thay đổi làm sao thay đổi được. Đạo Phật không phải thay đổi bằng nói, nói chỉ là cách để giúp cho các vị hiểu vấn đề đó thôi. Còn việc các vị được hay không, các vị phải ứng dụng. Các vị không làm, các vị nói, các vị kêu tôi nói hoài, các vị thay đổi, sao các vị thay đổi được? Tôi nói đường là ngọt, các vị lặp lại đường là ngọt đi. Rồi bao lâu của các vị được ngọt cái miệng? Cho nên ở đây các vị không ứng dụng thì các vị suốt đời các vị chỉ là người nói về điều đó. Cho nên các vị nói à, tôi tu tập ăn chay niệm Phật gì đó, tôi cũng bao dung tất cả mọi thứ, bao bằng cái miệng. Cho nên các vị thấy rằng một sự dụng công để chuyển hóa tu tập là phải làm gì, chứ không phải là nói. Cho nên khi đưa ra những phương thức, những câu chuyện, những cái cách thức, những lý giải, sự nhìn nhận để như vậy, các vị giác ngộ các vị mới làm được chứ. Các vị không giác ngộ các vị không có làm được. Bây giờ tôi nói tôi vô ngã nè, rồi các vị lại thử nhéo tôi cái coi. Hay là tôi nói tôi vô ngã nè, các vị lại nói con xin lỗ tai này coi. Giữa cái xin cái lỗ tai và cái miệng nói vô ngã khác nhau. Cho nên các vị nên nhớ rằng người nói là tu tập tâm gì mọi thứ, đôi khi bằng ngôn từ. Cho nên ở đây, giữa cái vấn đề gọi là ứng dụng thực hành và lý thuyết là hai vấn đề khác nhau. Tôi đã giảng cho các vị trong một bài giảng là nhớ là rất rõ là kinh điển có phải là chân lý không. Tôi đã nói rất rõ, hiểu được lý thuyết để ứng dụng thực hành, chứ không phải là nhai lý thuyết để làm sao tôi hết tham sân si. Nếu vì nhai lý thuyết để hết tham sân si thì các vị ngồi tụng kinh không cũng thành Phật nữa. Các vị nhớ là như vậy. Tôi chỉ muốn các vị là ứng dụng dù nhỏ. Ví dụ bây giờ tôi nói đường là ngọt, các vị không ăn được một ly đường thế này, các vị cũng bóc được một hạt đường cát bỏ vào miệng đi, thì lúc đó biết ngọt không? Biết đường là ngọt không? Đó là cái chỗ mà cần chiêm nghiệm và cảm nhận được giáo pháp. Các vị biết tha thứ một người bằng tính cách quán chiếu sự vô ngã hay là giả tạm gì đó, thì cái này bằng cái ứng dụng của các vị phải tự mình làm được điều đó với một ai, với chúng sinh gì đó, các vị mới thấy cái hiệu quả của việc làm. Các vị không làm mà các vị nói và các vị biết, rồi các vị kêu các vị hết tham sân si. Xin thưa các vị, suốt đời này chúng ta là người nhai giấy về con chim trĩ, hoặc là chúng ta nói ăn chim trĩ để được hết bệnh. Đó là tôi muốn nói với các vị. Cho nên nghe lại và rút tỉa để tự làm sao ứng dụng mỗi một cái, ứng dụng một chút thôi, dù là một hạt đường cát, các vị vẫn biết được rằng đường là ngọt thế nào, hơn là các vị nói đường là ngọt, nói một cách lải nhải ngay, các vị cũng không làm được gì để cảm nhận cái giá trị của đường ha. A Di Đà Phật. Mời các vị.
Kính thưa thầy, con là một Phật tử chọn pháp môn thiền để làm cái phương tiện tu tập. Thì cách đây không lâu, cách đây chừng 2 ngày, thì con có một cuộc thảo luận với một người bạn cũng tu về cái pháp môn này, và hai người có nhiều cái bất đồng quan điểm với nhau lắm. Cho nên là hôm nay có nhân duyên có thầy về đây thì con muốn thưa thầy để thầy có thể giúp con hiểu biết thêm về pháp môn thiền. Thì không biết là con suy nghĩ có đúng không, tại vì cái điều này cũng quan trọng đối với con. Cũng như tiện đây, nếu mà có tất cả Phật tử nào mà muốn tìm hiểu về pháp môn này thì cũng được nghe thầy giảng dạy thêm. Thì khi mà con học cái pháp môn này á, thì con
chỉ tự tìm hiểu và đọc sách và nghe thôi chứ không được có thầy hướng dẫn, cho nên là tự mày mò, cho nên là con không biết là có những cái sai sót hay không. Nên là thì khi mà học về thiền thì trước tiên con cũng muốn tìm hiểu thiền là thật, thiền là gì. Thì con cũng được nghe thiền là trong thiền chỉ và thiền quán là hai cái thiền đặc biệt của Phật giáo, cho nên mới bước đầu thì con không biết là mình nên thiền chỉ hay thiền quán, hay là phải đi tìm hiểu là Vipassana thiền quán hay nào đó. Nhưng mà sau một thời gian mày mò đó thì con có biết thêm rằng là khi mà thiền thì mình phải tập về chánh niệm. Chánh niệm cũng như là một trái tim của thiền tập, mà khi mà có niệm thì mình mới đạt đến cái khi mà mình có chánh niệm, tức là mình có một cái đối tượng để mà quan sát, mình tìm hiểu đến đến cái hiện tượng của của hiện tượng, để mình tìm đến được cái bản chất của cái đối tượng mà mình tìm hiểu, thì mình mới đi được đến định. Và phải có định thì mình mới có thể đào sâu, mình có thể đào sâu để mình đi đến có trí tuệ. Thì người bạn của con thì cứ nói là tại sao phải thiền chỉ với thiền quán rồi lung tung gì đó. Cho nên là tụi con có bất đồng với nhau, thì con không hiểu rằng cái suy nghĩ của con có đúng không ạ.
Vậy bạn cô nói thiền của bạn cô là gì?
Dạ, tại vì bạn của con thì vì ở bên Tây cho nên là họ cũng đọc về Osho nhiều. Mà thầy biết Osho thì
Osho á hả?
Thì cô ta nói thiền thì là thiền thôi. Mình cứ rồi mình nhập cái tâm mình vô trong với vũ trụ này nọ kia.
Nhưng thiền con này giống nhau phải không?
Dạ. Thì dạ, thì con nghĩ là cũng rất là khó, mà nếu mà không biết là con có đi đúng không, hay là tính cho thầy.
Rồi, cảm ơn câu hỏi của cô.
Cảm ơn thầy.
Osho thuộc về một trường phái khác, chứ không phải cả các vấn đề của thiền của Phật giáo. Nói chung là có nhiều người đề cập đến chữ thiền, nhưng mà trước mắt là thiền Phật giáo là một con đường đặc biệt và nhất quán. Phải nói rằng là tôi đã từng nói trong rất nhiều bài giảng, là tôi nói là bất cứ một tông phái nào trong Phật giáo mà không có tính chất của thiền thì đó là tà ma ngoại đạo, chứ không phải của đạo Phật. Như vậy mỗi một cái tông phái nó có một những cái cách hành trì, những cái phương thức khác nhau, cũng là mục đích để mà đi vào trong cái cốt lõi của một cái sự gọi là giác ngộ cuối cùng. Như mỗi người cách, mỗi tông phái cách. Trên nguyên tắc thiền, cô phải nói chữ thiền là đã đủ. Cái chữ thiền là một từ rất chung trong các cái nguyên tắc tu học theo Phật giáo. Nhưng mà thiền đó là thiền gì? Người Tịnh Độ cũng thiền, người Mật Tông cũng thiền, các tông phái khác cũng thiền, và Thiền Tông cũng thiền. Mà Thiền Tông cũng chưa phải là thiền, gọi là thiền ban đầu. Cho nên ở đây chữ thiền nó mang cái nghĩa là thiền na, là tịnh lự, là coi như là thiền là một sự thanh lọc nội tâm, hay là thiền là sự trong sáng, là sự giác ngộ, là sự vắng lặng gì đó. Rồi để là nên cái sự thanh lọc tâm hồn gì đó. Đó là một cái từ để gọi là chung. Nhưng mà phương thức để ứng dụng thiền của riêng thiền thôi là đã vô số rồi. Cơ bản nhất chúng ta có các cái cách tu thiền cơ bản khác nhau. Hai cái cơ bản mà để chúng ta nhận thức đó là thiền của thiền nguyên thủy, hay là chúng ta gọi là Như Lai thiền, và bên cạnh đó là Thiền Tông. Thiền Tông là một sự phát triển sau này, kể từ khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma có mặt ở Trung Hoa, và đó là một cái gọi là khởi điểm đầu tiên để gọi là Thiền Tông trở thành một cái đặc sản của Trung Hoa, để ảnh hưởng đến tất cả những nước còn lại
như Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nên nói là như vậy. Còn trước đây những nguyên tắc của thiền, chúng ta hay gọi là thiền là Như Lai thiền. Như Lai thiền hay gọi là con đường thiền của Phật dạy từ ban đầu như thiền nguyên thủy, mà đại diện nhất là chúng ta từng quen thuộc, đó là Vipassana và Samatha. Có nghĩa là thiền chỉ và thiền quán. Thiền Vipassana là một loại thiền quán, thiền Samatha là thiền chỉ. Tất cả những cái phương thức tu tập từ ban đầu, sau này những cái người mà khai thác từng góc độ khác nhau như ngày Nhất Hạnh của chúng ta ở tại Pháp, dựa vào thiền quán, tức là tứ niệm xứ, thì ngài chỉ khai thác ở một góc độ rất nhỏ của tứ niệm xứ, đó là hơi thở. Tứ niệm xứ nó có một cái quán niệm đầu tiên là quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh thì nó có là quán về hơi thở, quán về 32 thể trược, quán về tử thi. Cho nên hơi thở là một trong những cái góc độ nhỏ của gọi là thiền tứ niệm xứ, nhưng mà ngài đã khai thác triệt để cái góc độ đó để trở nên những phương thức gọi là thiền chánh niệm bằng hơi thở rất tuyệt vời. Như vậy các vị nên nhớ rằng, dựa vào các cái vấn đề ứng dụng cái từ ngữ mà các vị khi ứng dụng, không có một vị thầy để đạt được mục đích đó và đã từng có kinh nghiệm về điều đó, thì các vị rất khó để có thể ứng dụng, và rất có thể là các vị dễ dàng sai trong việc ứng dụng của mình. Vì vậy sự tu tập cơ bản phải có thầy. Dù các vị tu tập theo thiền nguyên thủy là dựa trên Vipassana hay là Samatha, hay là các vị tu tập theo thiền tông, tức là thiền của các vị tổ sau này khai thác những cái con đường thiền mới, thì các vị cũng vẫn phải có thầy. Thiền cơ bản của thiền chỉ và thiền quán, cái giá trị chung của nó là vậy. Thiền quán để giúp cho những người tâm thụ động, có ý niệm mê muội hướng về vô minh, và người này dễ bị gọi là hôn trầm, thì cái mức độ thiền quán để giúp cho người này tỉnh táo quán chiếu, để mà giúp cho tâm mình dễ dàng tĩnh lặng, không bị hôn trầm. Thiền quán để đối trị sự hôn mê và hôn trầm. Thiền chỉ để đối thiện với những người tâm loạn động. Cái này là hai từ chung mà thầy muốn nói, còn cái phương thức là nó rất là chi ly. Chỉ là vậy nè, tâm con người này loạn động quá, suy nghĩ vớ vẩn, lo lắng, sợ hãi, buồn vui, ảo tưởng trong đầu. Bây giờ cần phải dùng thiền chỉ để gì? Chỉ để chế tâm lại cho người này đừng vọng tưởng lăng xăng nữa. Trong cái cách chế tâm này của thiền nguyên thủy, người ta dựa trên những cái nền tảng tu tập, gọi là bám víu vào cái đối tượng, mà trong thiền gọi là từ mức độ của sơ thiền người ta gọi là tầm tứ, hỷ lạc và nhất tâm á. Thì tầm tứ là cái mức độ là truy tìm đối tượng và phân tích đối tượng, để gọi là bám víu tâm trên đối tượng, mà để gọi là tâm không nghĩ ngợi cái khác. Cho nên niệm Phật cũng là một trong những cái cách gọi là thiền chỉ đó. Nhưng mà ở đây nhiều khi người ta cãi lộn với nhau về phương thức, thì tôi không cần thiết để nói về cái đề gọi là lý thuyết. Nhưng mà nguyên tắc ứng dụng nó lại là như vậy. Cho nên ví dụ bây giờ một người ngủ gục hoài, có nghĩa là tâm hồn hôn trầm, vì vậy người này cần phải tu thiền quán. Cho người tu thiền chỉ là ngủ luôn á. Các bạn hiểu ý nào không? Có nghĩa là người này tâm hôn trầm, tâm gọi là thụ động, tâm nó trì trệ, thì người này cần phải tu thiền quán để tâm tỉnh táo, hay gọi là tu để thiền tuệ. Còn người tâm loạn động, tức là ngồi chỗ mà nghỉ ngơi ngơi vớ vẩn mà cho thiền quán, rồi có nghĩa là đi luôn, quên mình luôn. Vì vậy cái người tâm loạn quá thì phải cho tu thiền chỉ và chính cái thiền chỉ đó để cho người này là trụ tâm lại. Cho nên niệm Phật thì chú hơi thở, tất cả mọi thứ đều là làm cái cách thức để tâm bớt động, để ổn định lại, cái đó gọi là thiền chỉ. Nhờ như vậy người này đi sâu vào trong cái việc là trở nên càng ngày càng chánh niệm hơn, tâm lặng lẽ hơn và tỏa sáng hơn. Như vậy trên nguyên tắc của tất cả các pháp môn là điều làm sao? Làm sao xác định được mình hợp với phương thức tu tập nào? Đây là cái điều mà chúng ta nên nhớ. Có nghĩa là muốn nói với các vị là hãy xác định với công việc và trạng thái tâm của mình để chọn một cái phương thức tu tập phù hợp. Nếu cô thấy rằng căn tánh của mình thuộc về dạng mà lanh lợi, đầu óc hay suy nghĩ nghĩ ngợi vớ vẩn mông lung vọng tưởng, thì hãy chọn con đường thiền chỉ mà tu. Và nếu cảm thấy rằng tâm mình thụ động dễ ngủ, nghe pháp cũng ngủ, ngồi gì đó cũng ngủ, buôn bán gì đó cũng ngủ, thụ động dễ hôn trầm mọi thứ, thì nên tu tập thiền quán để dễ tỉnh tạo. Vì nên nó phù hợp. Nhưng mà còn cách thức tu tập thế nào, cô phải gặp một thầy chuyên môn về con đường này, để họ đưa ra một phương thức phù hợp. Và cô kể hết những trạng thái tâm của cô, người thầy nghe được như vậy, người thầy sẽ đưa một cái giáo pháp hay là phương thức tu phù hợp, cũng giống như cô kể bệnh với bác sĩ vậy đó. Thuốc thì là cái từ chung, nhưng mà thuốc đó thuốc gì, và bệnh nhân là từ chung, nhưng bệnh nhân là bệnh gì. Vì vậy thuốc và bệnh phải được hợp nhau. Cũng vậy, cô tu tập cô cũng cần phải biết được rằng là người thầy biết được căn tánh của một người học trò, một người đương cơ đang là, để đưa đến một cái giáo pháp phù hợp với những người đang là. Cái này tu tập theo con đường gọi là thiền nguyên thủy. Và thiền nguyên thủy bây giờ đang phổ biến ở một số nơi, và ở phương Tây này cũng có rất nhiều người đi hướng dẫn cái thiền đó, thiền Vipassana hay là thiền Samatha, tức là thiền chỉ hay là thiền quán. Như vậy thì về mặt lý thuyết cơ bản nó là như vậy, cho nên cô cần phải tìm hiểu một cách cặn kẽ, và thậm chí đến một người thầy chuyên môn về con đường hướng dẫn tu tập này một lần thôi, và sau đó cô sẽ có thể ứng dụng để khai thác sâu hơn vào trong cái phương thức của mình, và chỉ thỉnh thoảng cần đem cái khả năng đạt được của mình để nhờ các vị thầy xác chứng xem rằng trạng thái tâm như vậy, ứng dụng như vậy, lỗi chỗ nào, phải chỗ nào, và cô đã nâng cao được một mức độ về trình độ tâm linh, đã đạt được mức độ nào, thì nhờ những vị thầy chuyên môn ấn chứng và xác định để điều chỉnh lại từng bước. Lâu lâu hãy cần một vị thầy kiểm chứng cho mình về điều đó. Dù tu thiền nguyên thủy hay là tu theo thiền đại thừa, tất cả mọi thứ đều cũng phải có thầy để dìu dắt chúng ta. Duy nhất trên cuộc đời này người tu tập không thầy chỉ có ai? Chỉ có Đức Phật. Đúng vậy, Đức Phật là người giác ngộ không thầy, là vô sư tự ngộ. Mà Đức Phật đã từng nói trong một câu kinh Pháp Cú: ta rõ biết tất cả, ta xa lìa hết thảy, ta không nhiễm một pháp nào, tự diệt dục và chứng ngộ, thì không có ai là thầy ta. Và duy nhất trong lịch sử chỉ có một Đức Phật là vô sư tự ngộ. Và còn tất cả những người còn lại trên cuộc đời này tu phải có thầy. Và người dân gian chúng ta từng nói: không thầy thì đố mày làm nên. A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn thầy. Dạ. Dạ, thưa thầy, nếu mà thầy có nói về là tổ sư thiền, tức là thiền của đại thừa, thì thầy xin thầy có thể chia sẻ về thiền này.
Cô tham quá vậy.
Dạ, tại vì con cũng muốn.
Xin thưa các vị, thiền đại thừa thì rất nhiều, mà tổ sư thiền là một trong những cái cách mà nhìn nhận khác nhau trong một con đường mới. Cô đừng nói rằng đó là đại thừa. Đôi khi những người của tông phái thuộc tổ sư thiền, người ta không có thừa nhận người ta thuộc thiền đại thừa, mà người ta cho người ta được là tối thượng thừa. Nhưng trên nguyên tắc, về mặt nhìn chung, thì thiền tổ sư thiền vẫn là một trong những cái thiền thuộc về đại thừa. Trong đó bao gồm lục diệu pháp môn, hay là gọi là Maha chỉ quán. Nghĩa là chỉ quán này của ngài Thiên Thai Trí Khải, chứ không phải chỉ quán của các cái vị mà gọi là thiền nguyên thủy nha. Thì cũng vẫn có chỉ quán, nhưng mà Maha chỉ quán. Rồi lục diệu pháp môn, rồi thiền tổ sư. Và thiền tổ sư thì có vô số những cái tổ khác nhau. Nhưng mà cơ bản nhất, các vị quan niệm phải hiểu thiền tổ sư là thiền gì. Có nghĩa là nhìn nhận của tổ sư thiền là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đây là cái cách thiền mà không qua phương tiện về ngôn ngữ và phương thức. Đây là gọi là cái thiền của tổ sư. Các vị đọc hết những cái vị lịch sử của thiền tông Trung Hoa, bên cạnh đó các thiền sư Việt Nam, một số các thiền sư Nhật Bản, các vị không hiểu tại sao những vị này lại ngộ đạo. Cái ngộ như thế nào các vị không giải thích được, nhưng mà đó là cái cách ngộ của con đường gọi là tổ sư thiền. Bởi vì thiền tông đã đưa ra một cái cái tiêu đề bất lập dân tự giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, có nghĩa là không dựa vào ngôn ngữ ngoài kinh điển. Người ta đã không chấp nhận là dựa vào kinh điển rồi, bởi vì ta cho dựa vào kinh điển là Như Lai thiền hay là con đường thiền nguyên thủy. Và người ta cho rằng khi con người vướng nhiều vào ngôn ngữ thì lại bị sở tri trước làm cản trở cho con đường trực kiến tâm linh. Phải hiểu là con đường tổ sư thiền là như vậy. Vì vậy bất lập văn tự là không dựa vào ngôn ngữ, giáo ngoại biệt truyền là truyền ngoài giáo điển của Đức Phật. Người ta dám cho là như vậy, nhưng sự thật không có cái nào ngoài Đức Phật cả, nhưng có tính cách là mới thôi. Trực chỉ nhân tâm là đi thẳng vào con người, kiến tánh thành Phật là thấy tánh là thành Phật. Nhưng xin thưa các vị, lập tông lập thuyết là như vậy, nhưng sự thật nó lại là một vấn đề khác. Tôi đưa ra cho các vị thấy một vài cái cách ngộ đạo của các vị, của tổ sư thiền, mà các vị cảm thấy rằng không hiểu cái việc đó tại sao. Ví dụ bây giờ cái người đầu tiên đến với tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là ai? Tổ Tuệ Khả Thần Quang. Như vậy khi ngài Tuệ Khả Thần Quang hỏi một cái câu như thế nào là: bạch hòa thượng, tâm con không an, xin ngài cho con pháp an tâm, đúng không? Vậy tổ Bồ Đề Đạt Ma nói gì? Không, ngươi đem tâm ra đây cho an cho. Ngài Thần Quang nhìn tâm hoài không ra, mới nói rằng là con tìm tâm không thấy. Thì lúc đó ngài mới nói rằng ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy qua cái này các vị thấy cái gì? Cái lời dạy được ẩn ý sau những cái câu đối thoại đó. Bởi vì tâm không an là tâm vọng tưởng. Như vậy khi nhìn lại tâm vọng tưởng, vì vọng tưởng vốn không thật cho nên nhìn lại nó không còn. Ngài muốn chỉ cho ngài Huệ Khả thấy rằng là lo lắng, sợ hãi, buồn vui, hỷ nộ ái ố chỉ là vọng tâm. Cái biết buồn vui hỷ nộ ái ố là chân tâm chưa từng sanh hay là chưa từng diệt. Vì vậy hãy nhìn lại thì cái gọi là vọng tâm tự mất, thì ta đã an tâm cho ngươi rồi. Có nghĩa là rút ra hãy trở về với tự tánh của ngươi, thì ngươi không còn khổ, không còn buồn, không còn lo. Một cái trong một trường hợp có một vị đệ tử hầu một vị thầy là thiền sư, và thiền sư này đang bệnh. Một vị đệ tử mới hỏi rằng: thưa thầy, thầy bệnh mà có cái không bệnh không? Thì lúc đó vị thiền sư mới nói rằng: Ui da. Vị đệ tử hiểu đạo. Như cô hiểu chỗ nào?
Thầy, con hiểu rằng khi mà người nó nói ui da là đang biết. Tức là trong mỗi con người khi mà mình có cái chuyện gì mà xảy ra thì trong người mình biết. Khi mình nghĩ một cái vấn đề gì xấu hay là tốt về cái gì đó thì trong con người mình cũng có cái biết, tức là cái biết là...
Đừng lý giải nhiều xa.
Con chỉ biết vậy.
Rồi, bây giờ thầy trở lại vấn đề. Cái đó chỉ đưa ra một thông điệp cho người đệ tử thấy rằng là cái biết đau chưa từng đau. Tức là ngài muốn nói rằng là đau là cơ thể vật lý, còn ngài là cái chân tâm này chưa lệ thuộc vào cái cơ thể vật lý này để bị đau. Có nghĩa là ngài chứng tỏ rằng ngài vẫn sống mãi trong chân tâm và thanh tịnh, là ngài không bị những cơ thể vật lý này chi phối. Cái đó gọi là con đường thiền của tổ sư. Ví dụ một cái thiền thoại nữa là ngày xưa ngài Lâm Tế, trước khi trở thành một trong năm dòng phái cơ bản của Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Dân Môn và Pháp Nhã, người sáng lập ra là ông Lâm Tế, thì trước kia đi học với ngài Hoằng Bá thì ở 3 năm hầu thầy, mà lần nào lên hỏi thầy: thưa thầy, đại ý Phật pháp là gì? Thì ngài Hoằng Bá đều đánh 3 cây đuổi xuống. 3 năm bị đánh không, mỗi lần hỏi bị đánh không, thất vọng quá, cho nên ngày hôm đó mới cuốn gói lên thưa thầy để ra đi. Lên gặp ngài Hoằng Bá: thưa thầy, bạch hòa thượng, 3 năm trời con ở đây, con thưa hỏi về đại ý Phật pháp, con không được dạy lời nào, mỗi lần lên hỏi là đều bị đánh, con cảm thấy rằng con không có duyên với ở đây nữa, con xin đến cầu hợp với một thầy khác. Ngài Hoàng Bá cũng không biện hộ gì về điều đó, cũng không lý giải gì hơn. Thì ngài mới nói rằng là nếu ngươi cảm thấy không có duyên ở đây thì ngươi đi, nhưng ta hướng dẫn cho ngươi đi. Ngài hãy đi đến một cái núi gì thầy quên rồi, nhưng đại khái là một vị thiền sư nổi tiếng lỗi lạc ở đó là ngài Đại Ngu. Thì khi mà ngài Đại Ngu, ngu cái chữ ngu là ngu ngốc á, thì nói chung là các vị thiền sư lấy cái từ mà mình khó hiểu. Thì Lâm Tế bắt đầu ra đi tìm ngài Đại Ngu. Thì khi đến gặp ngài Đại Ngu, ngài Đại Ngu hỏi là ngươi từ đâu đến? Thì nói là con từ Hoàng Bá đến. Hỏi vậy là Hoàng Bá này xưa nay dạy ngươi cái gì? Thì ngài Lâm Tế nói có dạy con gì đâu. Lần nào lên cô cũng hỏi câu ngài đẩy Phật pháp là gì, ngài đập con ba cây ngài đuổi xuống. À, thành ra con không có ngộ được gì hết trơn trời á, cho nên là ngày hôm nay con thấy không đủ duyên cho nên là con đi. Và ngài Hoàng Bá có giới thiệu con đến đây để gặp là hòa thượng. Thì lúc đó ngài Đại Ngu mới vỗ tay cười kha khả, nói là đúng là Hoàng Bá tâm lão à. Người đã dạy ngươi cái cốt tủy của Phật pháp đã dạy ngươi hết rồi, mà ngươi chưa có nhận ra được điều đó, mà ngươi còn không nhớ ơn, mà ngươi còn đến đây tìm ta làm gì? Ngày đó Lâm Tế giác ngộ. Lâm Tế giác ngộ xong rồi quay về tức tốc gặp Hoàng Bá. Khi vừa gặp Hoàng Bá, ngài Hoàng Bá mở miệng hỏi rằng ngươi đến đã học được điều gì mà vội quay về? Thì lúc đó Lâm Tế thôi cho Hoàng Bá ba thôi. Và Hoàng Bá cùng với Lâm Tế hai người cùng cười. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng những cái giai thoại này chúng ta không hiểu được. Ở trong thiền gọi là cái ngôn ngữ thiền là ngôn ngữ bất lập văn tự, không biết trong đó chuyển tải cái gì. Và chúng ta nghi vấn rằng là người này ngộ cái gì, cho nên chúng ta đôi khi lý giải không được. Giống như ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn là đệ tử của Tổ Bách Trượng. Ngài Bách Trượng trước lúc qua đời mới thấy rằng là Hương Nghiêm Trí Nhàn là người đại thông minh, học một biết 10, hỏi một trả lời 10. Nhưng mà vì thông minh đa văn quá cho nên là không giác ngộ được, vì bị kiến thức ngăn che, gọi là chúng ta hay gọi là sở tri chứa. Cho nên trước khi ngài Bách Trượng qua đời mới kêu Quy Sơn là một trong những đại đệ tử lại, mới nói rằng là Hương Nghiêm Trí Nhà người rất thông minh nhưng bị kiến thức che lại, người hãy thay ta sau này mà giúp cho Hương Nghiêm Trí Nhà được giác ngộ. Có nghĩa là Quy Sơn Linh Hữu nhận lời của thầy dặn dò với cương vị như một sư huynh đối với Hương Nghiêm Trí Nhà. Nhưng mà sau khi thầy qua đời rồi thì Quy Sơn mới tìm cách nói chuyện với Hương Nghiêm. Một hôm mới nói rằng ta nghe thầy nói lại, ngươi học một biết 10, kinh điển thông lào tất cả mọi thứ, vậy ngươi hãy trả lời ta một câu là cái bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sanh ra ngươi là cái gì? Hương Nghiêm không trả lời được câu này. Vậy là hết tất cả các kinh điển mà đã từng đọc ra hết, không có từ nào về điều này. Cuối cùng cha hoài tìm hiểu hoài không hiểu nổi, mới chạy đến gặp ngài Quy Sơn mới nói như thế này: cái gì sư huynh nói đại cho rồi đi, đừng chơi nhau đau đầu như thế. À, thì Quy Sơn lúc đó mới nói một cái câu đơn giản rằng nếu hôm nay ta trả lời cho ngươi thì mai này ngươi sẽ mắng ta. Không trả lời. Rồi ngài Hương Nghiêm tức tối quá, về đem kinh điển đốt hết. Bởi vì kinh điển không giúp cho trả lời được một cái câu đơn giản như vậy, nghe đơn giản mà không có đường trả lời. Vì vậy sau đó bất mãn với Quy Sơn mới đi vào trong rừng, một cái rừng đó là rừng trúc, tự cắt am thất và không có tu tập gì hết á, bỏ hết kinh điển, không có tụng đọc gì hết, hằng ngày nghiền ngẫm cái câu để tức mà nhớ mà tức á, mà bản lai diện mục cha mẹ chưa sanh là cái gì, là cái gì, là cái gì, là cái gì. Lâu ngày trở nên gọi là cái khối nghi tình. Đến một lúc đủ chức chín mùi. Một hôm Hương Nghiêm quét rác ở xung quanh cái gốc trúc, thì một viên sỏi đây văng vào gốc trúc, nó phát ra một tiếng động là một cái cọc. Tự nhiên ngài Hương Nghiêm ngộ ra, bừng sáng lên, ngài Hưng Nghiêm mới quỳ hướng về núi núi quy lại ngài Linh Hữu ba lại, mới nói là ơn mà gọi là giác ngộ còn lớn hơn cả ơn cha mẹ sanh ra. Như vậy thì ở đây chúng ta không hiểu được tại sao, thì cả ở trong nhà thiền cho chúng ta biết được rằng là khi đi vào trong cái nghi, gọi là để đạt được cái nghi càng lớn, đại nghi gọi là đại ngộ đó, tức là khi dồn tâm đến một mức độ là không còn ngôn ngữ, tức là đạt được đến Phật tánh chân tâm, mà bằng tính cách là không có thông qua bất cứ một phương tiện ngôn ngữ nào, những người đó gọi là kiến tánh. Như vậy người kiến tánh là người sống với bản thể trước mắt, kiến tánh là thấy được bản thể, thấy được Phật tánh của mình, nhưng sống được như thế nào về cái đó lại là một quá trình. Vì vậy tôi có nói trong một số bài giảng là người kiến tánh của thiền tông rất gần với các bậc thánh ở mức độ Tu Đà Hoàng, có nghĩa là người đã có chánh kiến, tức là thấy được con đường giác ngộ. Tôi thấy được nhưng đến đó lại chưa. Vì vậy để dụng công, để nuôi trồng, để chín mùi được cái chân tâm Phật tánh, để sống trọn vẹn với cái này thì cả một quá trình. Mà chính các tổ cũng từng nói câu là vậy vậy. Cái câu mà giác ngộ ti đồng Phật, đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du xâm. Cái bài này rất quan trọng, tôi đã giảng rất là nhiều trong các bản kinh như Pháp Bảo Đàn, kinh Kim Cang, kinh Viên Giác. Đây là những bài giảng dạy cho tăng ni, tôi đã chia sẻ nhiều rồi, nhưng hôm nay tôi cắt một phần để cho cô thấy về cái ý cô muốn hỏi. Như vậy thì ở đây khi ngài đưa ra cái câu gì, giác ngộ ti đồng Phật, có nghĩa là người kiến tánh là thấy được tánh, có nghĩa là đồng với chỗ Đức Phật đã thấy, nhưng mà Đức Phật là sống được trọn vẹn. Còn người này là thấy tánh, nhưng mà sống được như thế nào lại là còn cả quá trình. Có nghĩa là thấy cái nhà rồi đó, nhưng mà vô nhà như thế nào là còn cả quá trình. Vì vậy cho nên người thấy tánh cần phải có một cái quá trình dài để gọi là thâm tu, gọi là kiến tánh khởi tu. Đây là những con đường rất cơ bản của thiền tông. Vậy thì sao? Vậy thì giác ngộ tuy đồng Phật có nghĩa là người này thấy được tánh rồi đó, đồng với chư Phật đã từng thấy. Nhưng mà cái câu thứ hai là gì? Đa sanh tập khí thâm, có nghĩa là chúng ta tái sinh lại nhiều đời trong cuộc đời này rồi, cho nên nhiễm tâm trần cấu nó nhiều lắm. Cho nên mặc dầu thấy tánh nhưng mà thật sự phiền não tập khí nhiễm ô vẫn còn dày và vẫn còn chi phối. Thì ngài mới đưa ra cái hình ảnh so sánh là phong đình ba thượng dũng, tức là gió dừng rồi mà sóng vẫn còn lan tăng. Lý hiện niệm du xâm, tức là cái lý có nghĩa là chân tâm Phật tánh đã lộ rồi, nhưng mà vọng niệm vẫn còn có gì chi phối. Vì vậy một người khi kiến tánh rồi, người đã phải có một thời gian gọi là thâm tu, làm tỏ sáng để sống trọn vẹn với cái tánh thấy đó, hay là Phật tánh. Đây là con đường mà gọi là của thiền tông. Ha, A Di Đà Phật.
Mong thầy, con thầy vừa giảng thì con có thêm một cái câu hỏi. Có phải là thiền đốn ngộ mà thầy nói á, là có phải là khi mà trong pháp tòa mà Đức Phật có giơ cái cành hoa sen hay là hoa sen lên thì tất cả hội chúng không trả lời được, thì có ngài Ca Diếp là mỉm cười hay là đó, thì có phải là đó là pháp ngôn đốn ngộ mà Phật đã truyền cho ngài Ca Diếp cho đến thời của
thầy đây. Cảm ơn cô, thầy cô nói thì thầy hiểu rồi, nhưng mà nếu vấn đề này thầy cô mà nói đó là thầy cô làm tới sáng đây là một vấn đề lớn. Nhưng thầy muốn nói như thế này, cái cành hoa sen mà ngài Ca Diếp mỉm cười tại pháp hội Linh Sơn đó, thì ở đây thật ra mà nói không phải là một cành hoa sen lịch sử.
Con cũng nghe là hoa ba la ngàn gì
không, tức là ở đây thầy muốn nói rằng cái đó là do cơ bản nhất thiền tông để đưa lên những hình ảnh mà để gọi là đưa vào cái vấn đề gọi là tông chỉ của mình. Thật sự mà nói, Ngài Ca Diếp không giác ngộ được bằng cành hoa sen đó, tức là gọi là niêm hoa vi tiếu. Mà cái này chỉ là cái mà thiền tông mà người ta đang nghi vấn rằng, một là thiên thai trí khải, hai là Ngài Thành Hội. Hai vị này đã dựng lên hình ảnh để nối truyền thiền tông từ thời kỳ Đức Phật cho đến các vị tổ sư thiền của Trung Hoa. Vì vậy ở đây một cành hoa vi tiếu rất mang ý tưởng, biểu tượng của thiền tông, không mang cái biểu tượng về là vấn đề lịch sử. Cho nên ở đây khi mà trao đổi các vấn đề đó lại là một vấn đề khác nữa. Thì thành ra cơ bản nhất là tâm truyền tâm dựa vào cái cành hoa niêm hoa vi tiếu là một vấn đề của thiền tông tự đưa ra quan điểm chủ xướng của mình về vấn đề đó. Còn vấn đề lịch sử lại là vấn đề khác trong cái biểu tượng đó. Thành ra đây là một cái đề tài gọi là sau này càng lớn chia sẻ trong một cái bài giảng gọi là rộng lớn lắm. Thì thầy nói như vậy để cô hiểu rằng là thiền tông có những cái của thiền tông, lịch sử có những cái lịch sử, nhưng mà biểu tượng đó bên thiền tông muốn cho chúng ta cái ý tưởng gì? Có nghĩa là người gọi là tâm chứng là khả năng hiểu nhau không cần qua ngôn ngữ, tức là đạt được mục đích cuối cùng thì giống nhau. Cũng vì câu hỏi này, thầy xin nói một câu chuyện này cuối cùng để chúng ta kết thúc bài nói chuyện hôm nay luôn. Đây là câu chuyện của hai vị cũng là trong thiền tông, Tiệm Nguyên và Đạo Ngô là hai thầy trò. Hai người đi đến tụng đám tang ở một nhà cư sĩ. Thì khi đến dự đám tang thì Tiệm Nguyên mới hỏi Đạo Ngô. Đạo Ngô là thầy, Tiệm Nguyên là trò. Tiệm Nguyên mới dỗ vô trong cái quan tài, mới hỏi với thầy mình: sanh ư tử ư? Thì cái vị thầy mới nói rằng là không nói, không nói. Thì vị đệ tử cứ nghĩ rằng là à, vị thầy mình á, đang là cùng đi tụng đám trước mặt đông người, cho nên là thầy mình không nói, cho nên im lặng không hỏi nữa. Hai thầy trò đi về giữa đường thì lúc đó Tiệm Nguyên lại hỏi lần nữa là: hồi nãy ở trong đám tang chắc có nhiều người thầy không tiện nói, bây giờ không có ai, con hỏi thầy là sanh ư tử ư? Thì lúc đó Ngài Đạo Ngô mới lắc đầu, mới nói tiếp là không nói, không nói. Thì người đệ tử mới khó chịu qua, mới nói là thầy không nói là con sẽ đánh thầy. Thì lúc đó Ngài Đạo Ngô mới nói là đánh thì đánh, mà nói thì không nói. Thì lúc đó Ngài Tiệm Nguyên mới đánh thoi Ngài Đạo Ngô là ba thoi. Thì sau khi thoi xong rồi, Ngài Đạo Ngô mới nói rằng là ngươi nên đi. Nếu chi sự biết ngươi hành động như thế này thì ngươi khó sống. Lúc đó Ngài Tiệm Nguyên cuốn nói ra đi, ôm nghi vấn rằng sanh ư tử ư, tại sao thầy mình không nói, cũng y như thương im ký nhàn vậy. Rồi sau khi thầy qua đời thì một hôm Ngài Tiệm Nguyên mới nghe một cái câu kinh Phổ Môn là nếu muốn cầu đồng nam đặng đồng nam độ thoát, cầu đồng nữ đặng đồng nữ độ thoát, cầu thiên long dạ xoa càng thác bà thì thiên long dạ xoa càng thác bà độ thoát. Nghe câu đó ngộ được ý sanh nư tử ư, lúc đó mới muốn xác chứng được điều này, cho nên Tiệm Nguyên vội vàng mới đến gặp Ngài Thập Xương, mới nói rằng bạch hòa thượng, ngày xưa con hỏi thầy con câu, ở trong cái một cái người trong quan tài đã chết liệm ở trong đó, con hỏi thầy con là sanh nư tử ư? Thầy nói là không nói, không nói. Vậy hôm nay con hỏi thầy, thì Thập Xương lúc đó cũng lắc đầu không nói, không nói. Và lúc đó Tiệm Nguyên ngộ đạo. Tại sao tôi kể câu chuyện này? Tôi muốn kể câu chuyện là đỉnh cao của tuệ giác hay là chân tâm Phật tánh đạt được cuối cùng của chân lý là không hai. Dù người đó và người này hoàn toàn không biết gì nhau, Ngài Thập Xương không biết Ngài Đạo Ngô là ai, và Ngài Thập Xương cũng chẳng cần biết cái chuyện đó xảy ra như thế nào. Nhưng cái câu trả lời của Ngài Thập Xương và câu trả lời của Ngài Đạo Ngô không khác. Có nghĩa là chân lý là không hai. Vì vậy sự giác ngộ của đỉnh cao của những người đã đạt được mục đích cuối cùng dù ở phương nào, và người khác đạt được mục đích cuối cùng ở phương nào, chỗ này vẫn thấy nhau, gọi là tâm truyền tâm hay là tâm thấy tâm. Cô có hiểu được ý này không? Dạ, đây là một cái điều mà thầy muốn cho các vị hiểu thêm một góc độ của ý niệm của thiền tông tại sao lại là như vậy ha. Thì thôi giờ thầy chia sẻ các vị, nói chung là trao đổi gì cũng nhiều rồi nha. Yeah. Thì thôi mà buổi nói chuyện chúng ta tạm dừng tại đây. Lời cuối cùng mà xin trước hết là cũng cảm ơn ni sư trụ trì pháp hoa kiên nhẫn mà ngồi đây như mọi người một cách hết lòng như thế, và cũng chân thành cảm ơn các vị Phật tử gần xa đã về đây để dành thời giờ quý báu chúng lắng nghe. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức